弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Thank you. 弥陀佛。
A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên bản kiếm nạn tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát. Nam mô khai luận tạng bồ tát ma tát. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp được trong chương trình một tuần hai lần vào tối thứ tư và tối thứ bảy giờ Việt Nam, 20 giờ giờ Việt Nam. Chúng ta đang tuần này thì chúng ta đang ở buổi học về giới luật. Tựa đề chúng ta là tại gia luật yếu quạt tập, tức là những cái phần quan trọng về giới luật cho người tại gia. Bộ này được Đại sư Ngô Ích biên soạn, ngài trích lục từ trong Đại Tạng Kinh. Cho nên là chúng ta học bộ này rất quan trọng, từ giới căn bản cho đến giới Bồ Tát chúng ta đều có từ Tam Quy, và chúng ta đã trải qua cả là năm bài rồi. Xin lỗi quý vị đồng tu chúng ta đã quay qua 7 bài rồi. Quý vị đồng tu đợi một chút xíu rồi thì Trang sẽ giảng tiếp, quý vị để chút xíu quý vị coi tiếp cái bài nhạc nha. Dạ. Chúng ta đã học qua tất cả là 7 bài, hôm nay là bài thứ 8. Phần này thật ra rất quan trọng. Quý vị thấy học qua 7 bài, chúng ta thấy việc học giới luật, việc tu giới luật, thậm chí chỉ là tam quy cũng mang đến rất nhiều điều lợi ích, công đức rất lớn. Như câu chuyện ở tập trước, ở tập 7 chúng ta học câu chuyện về một vị trời tên là Ta Phạt Nản Pháp, đúng không ạ? Vị trời đó khi mà thỏa mạng của cõi trời đau lợi sắp hết thì rất là đau đớn, bởi vì biết là mình còn 7 ngày nữa sẽ mạng chung, thì sẽ đọa làm heo. Cho nên vị ấy lăn lộn dưới đất khóc than và nghĩ nhớ đến cuộc đời của mình ở cõi trời hưởng phước, nào là đi tắm ở ao rất là mát, nào là ở vườn vườn hỷ lạc, hay là hưởng thụ những cái bữa rất là tiệc bạn đào, vân vân. Và rất là đau đớn vì biết rằng đời sau mình phải làm heo. Rất may mắn cho vị ấy là cuối cùng là được gì, người khác thấy cảnh đó nên đã báo với vua trời để thích. Vua trời để thích đã tới giúp. Giúp bằng cách nào? Phương pháp duy nhất rất tuyệt vời trong nhà Phật đó là quy y Tam Bảo. Chỉ quy y Tam Bảo thôi mà không gián đoạn. Nhớ là tâm của không gián đoạn, tâm quy y không gián đoạn. Ông ấy sau khi hết thọ mạng cõi trời, vua trời để thích là có thể nói đã dùng hết thần thông của mình để tìm thử coi có đọa làm heo hay không, thì không thấy đọa làm heo. Có đọa làm ngạ quỷ hay không? Không có. Có đọa làm súc sanh hay không? Không thấy. Lại quán hết cõi người của thế giới ta bà cũng không có, không thấy. Quán sát đến hết thiên chúng của trời tứ thiên vương, trời lao lợi, tức là trần trời thứ nhất và trần trời thứ hai, cũng không có. Vậy cuối cùng sanh là đâu? Vua trời lao lợi không biết. Cho nên vua trời lao lợi đã phải tìm đến Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại vườn kỳ thọ cấp cô độc. Mà khi đó Đức Phật nói rằng khi ông ấy nhờ ông tu hành, nói chung là 7 ngày cuối cùng, nhờ thời gian cuối quy y hết lòng tới với Tam Bảo, cho nên là được đi sanh lên cõi trời Đỗ Sử Đà. Đỗ Sử Đà tức là trời Đầu Xúc, Đầu Xúc Đà hay là Đỗ Sử Đà. Như vậy quý vị thấy nội quy y Tam Bảo, một pháp tam quy đã mang đến công đức lớn như vậy. Huống hồ chúng ta là người vừa biết quy y Tam Bảo, vừa biết niệm Phật, vừa biết cầu sanh tịnh độ, vừa biết giữ giới, quy y Tam Bảo đã có công đức lớn như thế, nếu mà giữ giới thì công đức lớn hơn như thế nào, đúng không ạ? Thì câu chuyện đó hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Và hôm nay có một câu hỏi, có một vị hỏi như thế này: Dạ A Di Đà Phật, con xin cung kính đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật mong thầy từ bi khai thị cho con có một bạn đạo có hỏi con một câu là năm giới và thập thiện khác nhau ở chỗ nào? Vì nghe nói ngũ giới thập thiện là một hay sao ạ? Còn nếu không phải là một thì ngũ giới với thập thiện khác nhau ở chỗ nào? Con xin thầy từ bi khai thị cho con. Và bạn ấy được hiểu rõ: A Di Đà Phật, con cúi đầu đảnh lễ thầy, mong thầy từ bi khai thị cho chúng con. A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi của một vị đồng tu gửi cho Thiền Trang. Thiền Trang xin trả lời: nếu mà thập thiện và ngũ giới là một thì có cần phải chia ra làm hai nữa không quý vị? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Thập thiện nghiệp đạo hôm nay chúng ta cũng sẽ học, vì phần này Đại sư Ngũ Ích có đưa cả kinh thập thiện vào. Kinh thập thiện là bộ kinh quan trọng. Tại sao vậy? Chúng ta cứ so sánh giữa thập thiện và ngũ giới có khác gì không? Thứ nhất, về trên hình tướng, thập thiện không có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói dời thiêu dệt, không nói lời ác khẩu, không tham, không sân, không si, 10 điều. Còn ngũ giới thì cũng không sát sanh, cũng không trộm cướp, cũng không có tà dâm, và thứ tư không nói dối. Không nói dối thì bao gồm 4 cái điều: không vọng ngữ, tức là không nói dối thì không nói lỡ đưa chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thiêu ác, đúng không ạ? Nhưng mà thứ tiếp theo đó thì không có, có thêm một điều là không uống rượu. Như vậy khác nhau ở đoạn là đầu tiên nó khác hình tướng, khác nhau ở đoạn là một bên nói không uống rượu, bên kia nói không tham, không sân, không si. Vậy thì khác nhau không? Đó là một cái khác, đúng không ạ? Bên thập thiện không nói không tham, không sân, không nói không uống rượu, đó là nói về hình tướng. Còn nói về bản chất thì điều này Pháp Sư Đường Hoằng đã nói rõ trong bộ Bát Quan Trai Giới Giảng Yếu, ai nghe thì biết rõ, đúng không ạ? Trong giới luật ai cũng biết, nếu quý vị chỉ giữ thập thiện, quý vị chỉ giữ mà quý vị không thọ ngũ giới thì quý vị được gì? Được phước báo trời người. Hôm nay chúng ta sẽ học, quý vị sẽ biết giữ thập thiện chỉ được phước báo cõi trời cõi người, quý vị không được công đức. Công đức là gì? Công đức là đoạn phiền não, thoát luân hồi. Như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng đã nói, việc này phước đức không thể cứu được. Tức là việc này là việc gì? Việc này tức là việc ra khỏi sanh tử, việc thoát luân hồi, phước đức không cứu được. Cho nên người nếu chỉ giữ thập thiện mà không thọ tam quy, không thọ ngũ giới, không có thọ các giới khác, thì họ chỉ thế nào? Chỉ ở trong luân hồi sanh tử mà hưởng phước. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng: vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh mà nghiệp. Tức là coi như quên mất tâm bồ đề mà tu các pháp lành, pháp thiện đấy, thập thiện đấy, thì sao? Đó là nghiệp mà hay khách khác, quý vị vẫn chìm đóng trong vòng sanh tử luân hồi. Đó là lý do tại sao. Cho nên người thọ giới, dù là ngũ giới, dù là bát quan trai giới, dù là sa di giới, dù là thập bồ tát giới, hoặc là các giới như thức so mana, hay là sa di, hay là tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, thì Phật ghi nhận rằng đó là người có thể bước vào một con đường lộ trình giải thoát, tương lai chứng quả, ra khỏi sanh tử, nhập niết bàn. Như vậy quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì con đường tu hành đó là phải thọ giới. Thọ giới là đạt được công đức của, hay nói khác, đạt được Phật vị. Quý vị coi như ghi danh vào lớp tiễn Phật. Còn quý vị không thọ giới, không đoạn ngũ giới trở lên thì coi như là quý vị chỉ là gì? Không vào trường đi học, quý vị chỉ đi ở ngoài thôi, quý vị học, học ké, học lén thôi, cho nên mai mốt không được cấp bằng. Không cấp bằng làm Phật, không cấp bằng làm A-la-hán, không cấp bằng làm gì cả. Quý vị hiểu không ạ? Đó là khác. Còn nói trên hình tướng trở lại, thập thiện thì có nói tham sân si, không tham không sân si. Còn ngũ giới không nói không tham không sân không si, à, đâu có nói đâu. Nhưng mà ngũ giới nói không uống rượu, không uống rượu thuộc về anh, nó cũng là không si mê. Nhưng mà nó nhẹ hơn. Vì sao? Vì ngũ giới chỉ cần, cũng là quan trọng là trước mắt ép quý vị những điều kia thì tự nhiên đã không tham không sân không si. Và ngũ giới thì nhẹ hơn, vì thật ra nói chỉ cần giữ được thân người là quan trọng. Đó là quý vị phải biết nha. Như vậy thập thiện khác ngũ giới. Nếu quý vị trì thập thiện mà không tu ngũ giới thì quý vị không thể sanh ra khỏi sanh tử luân hồi theo tiêu chuẩn gọi là nhà Phật. Còn quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì quý vị cố gắng thọ thêm giới lục, là vì giới thị vô thượng bồ đề bổn, tức là giới là gốc của vô thượng bồ đề. Nếu mà muốn ra chứng vô thượng bồ đề thì mình phải có giới đó. Cho nên là giới lục quan trọng. Còn nói bên thêm một phần nữa, quý vị sở dĩ đắc các tầng thiền, các tầng điền đạo giải thoát á, gọi là mai mốt chúng ta gọi là học và trí thức học á, chúng ta muốn đạt được các cái địa vị kiến đế hay thế này kia thì phần nhiều nho là gì? Đều do giới lục mà được. Có nghĩa là quý vị có giới, nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, nên từ đó mình mới ra khỏi sanh tử. Quý vị hiểu mà. Còn cái kia là pháp tu thập thiện thì không cần Phật giáo, người ta cũng tu thập thiện vậy, đâu cần đó. Còn Phật mới quý, vậy cho mới nói là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chứ đâu có nói thân người khó được, thập thiện khó nghe đâu. Thập thiện đời nào chả có. Mai mốt đây Phật giáo diệt tận rồi, vẫn còn thập thiện, vẫn có cái đến lúc nào đó có thập thiện. Vì sao? Thập thiện là cõi trời người ta tìm được. Nhưng ngũ giới quý vị tìm mãi đến khi nào mới gặp được? Quý vị đợi giáo pháp của Đức Phật mà diệt rồi, giáo pháp Đức Phật Thích Ca này chúng ta còn hơn 9.000 năm nữa. Sau khi diệt rồi, quý vị tìm không có người truyền cho quý vị ngũ giới nữa đâu, không có tam quy nữa đâu. Không có, phải chờ đến mãi đến bao nhiêu, rất lâu sau, gần đến 56-700 ức triệu năm nữa. Hay ta nói, chúng ta nói cái cơ đừng nói kiểu ngày nay đi cho dễ. 576 triệu năm nữa, gần nửa tỷ năm nữa, hơn nửa tỷ năm nữa mới có Đức Phật Di Lặc ra đời. Khi đó mới có giáo pháp Phật. Rồi sau đó Phật Di Lặc ra đời, nhập chiếc bàn xong, 4 tiểu kiếp tiếp theo không có Đức Phật ra đời, không có tam quy, không có ngũ giới. Tiểu kiếp thứ 15 mới có Đức Phật Sư Tử, Sư Tử ra đời. Và nối theo đó là 992 vị Phật xuất thế. Như vậy những giai đoạn đó mới có Phật pháp, mới có pháp tam quy, mới có ngũ giới cho quý vị. Cho nên mình sanh ra trong đời mạt pháp này, dù rằng chúng ta không được gặp trực tiếp Phật, nhưng mà tam bảo vẫn còn ở đời, chúng ta vẫn được thọ tam quy, vẫn được học ngũ giới, vẫn được thọ ngũ giới, thậm chí quý vị có thể thọ Bồ Tát giới vân vân, đều là phước báo vô lượng vô biên. Phải nói đạt cơ hội để đạt được công đức đó, cho nên không dễ đâu quý vị. Cho nên là ở trong phần giới lục nói gì, phải đối với giới và tam quy á, phải cầu gì, cầu thân thiết bị nan gặp, nan phùng á, tức là khó gặp á, khó gặp lắm. Chúng ta gặp được, vừa gặp pháp môn tịnh độ, vừa gặp giới lục á, thì đó là phước báo của quý vị rất lớn, rất lớn. Cho nên đừng có lười mà bỏ qua, tại vì thiền trang thấy rất nhiều đồng tu lười học giới lục. Vì sao lười? Thứ nhất, một là người già rồi, không có nhớ, học thấy nhiều thứ quá. Thứ hai là gì? Thứ hai là lười, lười, có bệnh lười chung thời nay. Ai cũng muốn dễ, không ai muốn khó. Nếu quý vị là người tha thiết với việc ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị là người tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị khó thêm một chút có gì đâu. Học thêm một chút giới luật cũng không khó. Mà thật ra giới luật này không khó, học có 100 điều lợi, ít điều hại, đúng không ạ? Quý vị thấy học mấy bữa rồi rất là lợi đó chứ. Thọ tam quy không, thoát khỏi tam ác đạo rồi, huống hồ chi nếu mình thọ ngũ giới nữa. Cho nên rất là tuyệt vời. Vì vậy không học là một sự đáng tiếc, một sự uổng phí rất lớn. Bây giờ chúng ta trở lại bài bữa. Như vậy sau câu chuyện đó, câu chuyện là vị trời ta vạt nặng pháp đã sanh vào trời đau súc đó, nhiều ngày hưởng năm dục lạc. Ông này không biết tu, ông chỉ mới tam quy thôi, ông trì tam quy. Nhớ là đây là trì con quy gì. Lúc đó ta vạt nặng pháp vì sợ sự chết, vì sợ chết, sợ đọa vào bàn sanh, cho nên nói với con rằng đó, nay tôi quy Phật đó. Và như vậy suốt đến gì, nên lúc đó là gì, quý vị nhớ là lúc đó là gì đó. Cho nên lúc đó làm phải nói là nhất tâm trong mấy ngày cuối cùng cho nên được lợi ích như thế. Thì sau như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục bộ kinh đó, bộ kinh hôm bữa chúng ta đang dở dang còn khúc nữa, tí xíu nữa thôi. Lúc bấy giờ vua trời Đế Thích nghe Đức Phật dạy xong, hoan hỷ vô cùng, tâm ý vui vẻ, các căn viên mãn, liền ở trước Phật thiết kệ tụng rằng. Tức là lúc sau khi vua trời Đế Thích nghe được Đức Phật nói ông thiên tử đó, ông người trời đó, ông được nhờ thọ tam quy, ông tự tao con quy thôi, đức vua trời Đế Thích truyền thôi. Vậy mà ông cũng thọ được, ông nhất tâm ông thọ, ông được sanh vào trời đau súc luôn. Đáng lẽ vô làm heo mà từ cõi súc sanh lên lại, không phải chỉ ở cõi trời đau lợi mà lên đến hai tầng trời nữa, tầng trời thứ tư luôn. Cho nên á, ông vui mừng quá, ông hoan hỷ quá, tâm ý vui vẻ, các căn viên mãn. Viên mãn là tròn đầy, tức là thấy nó giống như vui, mặt mày nó hớn hở, nó phồng ra vậy đó. Rồi sao? Liền ở trước Phật mà thiết kệ tụng rằng. Nguyên âm đó là cái bài kệ này, cái chữ này là kệ tụng này là già đà. Già đà tức là cô khởi tụng, tức là một bài tụng mà nó không lặp lại, không có trùng tụng, nó không có lặp lại. Thì ở đây chúng ta sẽ coi bài kệ này như thế nào. Nếu quy y với Phật, vậy không đọa đường ác, xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Nguyên âm của đây nó là trên gì? Trên nguyên âm này nè. Nhược quy y ư Phật, bị bất đọa ác đạo, xả khí xả nhân thân dĩ, đương hạch đắc thiên thân. Tức là nếu mà quy y với Phật thì người đó đó sẽ không có đọa đường ác. Nhưng mà thiền gia là vì thấy cái chữ kỳ đó, người đó không đủ vô dịch nghĩa, cho nên lấy cái chữ kỳ thì có nghĩa khác là vậy. Người đó không đọa đường ác, tức là họ sẽ được xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Tương tự, nếu quy y với Pháp, vậy không đọa đường ác, xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Nếu quy y với Tăng, xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Cái này thiếu một câu hả? Vậy không đọa đường ác, nếu quy y với Tăng, vậy không đọa đường ác, xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Ở đây nói ba quy y, gồm có quy y Phật, quy y Pháp và quy y Vị Tăng. Quý vị thấy đều là những lợi ích rất lớn. Nhưng mà chúng ta phải thật quy y nha, chứ không phải nói quy y lên chùa làm lễ gì đó, quy y xong rồi tôi quy y, tôi có cái giấy quy y rồi, là không được. Không phải, chúng ta đã học qua bữa đầu rồi, quy y đó là trên hình thức, không phải, không có tác dụng. Có tác dụng nhưng không có lớn, rất ít. Cho nên mình phải hiểu quy y như thế nào. Rồi chúng ta tiếp tục. Lúc đó vua trời Đế Thích nói tiếp bài kệ nữa, lại nói bài kệ rằng: thành tâm quy mạng Phật, những gì người ấy được, vậy trong cả ngày đêm tâm Phật thường nhớ niệm. Tức là gì? Ai mà thành tâm nha, nhớ phải thành tâm á, chứ không phải không thành tâm đâu. Quy y cái kiểu mà hời hợt là gì? Là lên quy y cho có lệ đó, rồi quy y xong về chẳng có lo gì hết. Vậy thì cái lợi ích mà đạt được không có lớn. Còn nếu như mà mình quy y thành tâm, mình quy y được thành tâm thì được gì đây? Những gì người ấy được, đúng không? Là những gì người ấy đạt được á. Vậy trong cả ngày đêm tâm Phật thường nhớ niệm. Ở đây là không phải mình nhớ Phật, mà tâm của Phật tức là Phật quan tâm tới mình, Phật nhớ niệm tới mình đó, tức là được Phật chiếu cố à, hay là được Phật nhớ tới, nghĩ tới, lo lắng cho mình. Vì sao? Mình là đệ tử của Phật mà, cho nên phải thành tâm nha, chứ không phải mà. Cho nên một chữ thành thôi á là cũng ngon lắm rồi. Thành tâm là ngon lắm. Tại vì sao? Quý vị mà thành tâm rồi á thì quý vị về, quý vị tự nhiên quý vị giữ giới, tự nhiên quý vị tu hành à. Chứ không phải mình quy y xong có lệ như bây giờ lên tranh thủ nghe nói quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngã quỷ, khi tăng không đọa bằng sanh, nghe đã quá lên quy y xong có cái giấy chứng điệp về đem treo cất vô nhà. Đó không phải thành tâm. Thành tâm là mình phải làm theo, mình quy y rồi mình làm theo, đúng không? Cho nên mình phải học cái này mình mới biết được chứ. Đó, như vậy quý vị quy y Phật á thì được Phật tâm Phật, tức là Phật nhớ nghĩ lo lắng cho chúng ta đó. Cho nên là thường xuyên ngày đêm có Phật lo cho mình sướng không? Rồi vậy đó. Cho nên mình tu mình niệm Phật nữa, là quy y với Đức Phật A Di Đà nữa thì càng tuyệt vời. Thành tâm quy mạng Pháp, những gì người ấy được, vậy trong cả ngày đêm pháp lực thường gia trì. Đây là nói thứ hai, đó là gì? Thành tâm quy pháp, những gì người ấy được thì vậy trong cả ngày đêm pháp lực thường gia trì. Quý vị được pháp lực gia trì. Như vậy nói trên sự là như vậy ha, chúng ta đọc hết rồi chúng ta giảng lý. Thành tâm quy mạng tăng, những gì người ấy được, vậy trong cả ngày đêm oai tăng hay là uy tăng thường che chở. Có nghĩa là nếu mà quý vị hết lòng thành tâm quy y với tăng thì quý vị được cái gì? Là trong cả ngày đêm có oai thần, oai uy thần hay oai thần của tăng bảo sẽ che chở quý vị. Ở đây nói qua sự là như vậy, trên sự chắc chắn có vậy, vì sao? Phật chắc chắn quan tâm quý vị rồi, đúng không ạ? Rồi pháp thì sao giá trị bây giờ? Pháp làm sao giá trị? Bây giờ pháp chỉ có tâm truyền tâm, Phật truyền từ trường cho mình, gia hộ cho mình để mình tâm mình nó yên chút chứ hiếu, đúng không? Pháp cũng vậy. Cái từ trường của pháp đó, giống như để bộ kinh mà ở trong phòng mình á chất hết kinh điển á, thì cái từ trường của kinh điển nó cũng tác động cho mình chút xíu giá trị được vậy. Đó là trên hành sự. Rồi tăng nó vậy đó, tăng là những người hoặc là những chúng sanh ở cảnh giới khác, những người mà tu hành thanh tịnh chắc chắn gia trì với chúng ta, điều đó đương nhiên đó. Đó, nhưng mà nói trên lý là gì? Quý vị thường thật sự thành tâm quy Phật thì sao? Ngày đêm quý vị thường tập trung ở trong đó, tâm quý vị nhớ Phật thì quý vị được Phật tánh của mình gia trì, chính là cái sự tỉnh giác của mình gia trì cho mình, đúng không ạ? Cho nên hàng ngày mình nhớ niệm. Rồi mình thành tâm quy pháp thì sao? Quy pháp là pháp mà chánh pháp đây, nó là Phật pháp. Vậy thì cái sức mạnh quy y là gì? Là hàng ngày đêm mình nhớ Phật, đúng không? Mình nhớ pháp, đúng không? Mình nhớ pháp thì tự nhiên cái pháp đó nó lại trở thành cái đời sống của mình. Cho nên mình làm được những điều, ví dụ như mình ra ngoài mình sẽ tuân thủ, mình không dám sát sanh, mình không phạm giới này, không dám những cái kia. Nhờ đó cái gia trì cả ngày đêm mình được, vừa được chư thần bảo vệ mình, vừa được bình an, mình có phước đức. Cho nên đó là giá trị của pháp gì nữa, pháp lực đó, cái sức mạnh của pháp đó. Rồi mình quy y tăng. Quy y tăng là gì? Tăng là thanh tịnh, đúng không? Tăng là mình hướng về sự thanh tịnh và sự hòa hợp. Tất nhiên mình cũng được sự oai thần che chở của những người thiện, vân vân, mọi điều tốt lành cho mình. Đó, cho nên đó là thành tâm quy y, được nhiều lợi ích như thế. Bây giờ chúng ta đang học chút xíu nữa là hết kinh này. Lúc vua trời Đế Thích thiết bài kệ đó xong, Đức Thế Tôn ấn chứng lời nói ấy rằng: như thị, tức là đúng thế, đúng thế. Quy mạng Phật Pháp Tăng chắc chắn không đọa đường ác, xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời. Ở đây á, đây là Phật khẳng định ha, Phật khẳng định, tức là giống như một bài kệ ở đây, nếu mà chắc chắn không đọa đường ác, nó là hình như bài kệ thì đúng rồi, mà đây này năm chữ để Thiên Trang sửa lại, nhưng mà thôi lỡ rồi. Thì tóm lại là đúng thế, đúng thế, tức là Đức Thế Tôn ấn chứng cho lời nói của ông là gì. Nếu mà quý vị quy mạng được Phật Pháp Tăng, tức là quy y Phật Pháp Tăng đó, thì chắc chắn là không đọa đường ác, khẳng định đây là lời của Đức Thế Tôn khẳng định. Quý vị được xả bỏ thân người rồi sẽ được thân cõi trời đó. Có nghĩa là gì? Chỉ có quy y Phật Pháp Tăng thôi mà được thân cõi trời. Quý vị thấy lớn à, công đức quy y lớn. Mà sao sau này, ngày nay người ta đi quy y đông như vậy mà sao lại không có ai được sanh cõi trời, ít mà đọa địa ngục nữa, vì không thật sự quy y. Cái chỗ từ là quy mạng, là đem hết thân mạng mình nương tựa quy y, là quay về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Mình có nương tựa đâu, mình cái giả bộ thôi, đúng không? Mình nói con quy y Phật, nhưng mà thấy có cái miếu nào đó, có ai đó làm thần thông, ai có coi bói gì chạy theo, nghe người đó, đúng không? Thì có ai nói gì khác với Phật, ông chồng hù chút xíu, người nào hù chút xíu chạy mất tiêu rồi, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng ở chỗ nào? Cho nên không phải như vậy, đúng không? Là giả thôi, đúng không? Cho nên không có được. Còn nếu quý vị thật sự làm là được sanh khỏi trời đó quý vị. Quy Phật Pháp Tăng thôi, sanh khỏi trời theo điều đây. Đây là Phật nói nha, không phải Thiện Trang nói nha. Đó, và đây nè, quý vị thấy không? Chắc chắn không đọa đường ác mà xả bỏ thân người rồi sẽ được thân khỏi trời, đương hoạch đắc thiên thân, tức là chắc chắn. Cái chữ đương này có nghĩa là chắc chắn sẽ được thân người. Vậy chúng ta được thân khỏi trời luôn. Vậy chúng ta làm đúng vậy thì chúng ta vãng sanh tịnh độ dễ quá rồi. Vì sao? Mình tỉnh táo rồi, mình quy y tâm bảo thôi là viên mãn rồi. Đây là lời Phật khẳng định nha. Cho nên mình ráng tu, nhưng mà phải làm quy mãn đúng nghĩa nha, chứ không cứ mơ mơ màng màng, không phải. Lúc Đức Thế Tôn thiết bài kệ, lúc ấy Đức Thế Tôn thiết bài kệ rằng, bây giờ Đức Phật lại nói: nếu hai chữ Phật Đà được để ở trên lưỡi giống những người quy mạng, không uổng qua một đời. Tức là gì? Tức là nếu mà quý vị để được hai chữ Phật Đà, tức là Đức Phật ở trên lưỡi, tức là quý vị nhớ nghĩ, tức là quý vị là giống như mình, cái việc gì trong miệng mình mở miệng ra đều là Phật hết á. Đó, tâm mình nhớ như vậy thì quý vị thì giống như là những người quy mạng, tức là quy y với Phật rồi, quy y rồi đó, thì người đó không uổng qua một đời, có nghĩa là đời này rất được quý giá, được rất tốt. Tại vì nếu mà mình không biết Phật pháp á thì đúng là đời này uổng qua thiệt. Cho nên trong nhà Phật hay nói là gì, nếu mà đến nhân gian này không gặp Phật pháp thì coi như quý vị đã uổng phí một đời. Vì sao? Vì đời đó quý vị chỉ xài phước báo thôi, quý vị không biết tu, quý vị không biết gì. Người ta nói là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, đúng không? Một kiếp không tu không phải một kiếp khổ đâu, muôn kiếp khổ, tức là một đời không tiểu tu đó là muôn đời khổ. Vì sao? Đời sau đọa lạc biết bao giờ ra. Cho nên lâu lâu á, trong nhà Phật lấy ví dụ là gì, giống như là quý vị ở chìm lặn ở trong nước á, trong biển á, lâu lâu á, giống ngóc đầu lên chút xíu, hớp một hơi thở không khí trong lành rồi chìm xuống nữa đó. Nếu không biết Phật pháp là vậy, tức là chúng ta thường ở trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn lâu lâu mới lật lên cõi người đi du lịch chút xíu thôi. Hòa thượng Tịnh Không hay lấy ví dụ là gì, ba đường tam thiện đạo, trời, người, Atula, giống như đi du lịch Còn nhà của mình á, chốn quê nhà quen thuộc của mình là ở ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên nếu mà một đời mà không biết gặp được Phật pháp, không biết quy Phật, không quy pháp, quy tăng thì coi như mình uổng qua một đời. Nếu mình được gặp Phật pháp thì đời đó quá tuyệt vời. Vì sao? Phước báo trồng được rất lớn. Quý vị tu một chút xíu thôi, phước báo vô ngàn mẻ, không thể nào lượng trước được. À, giống như câu chuyện quý vị thấy trong An Sĩ Toàn Thư đó, có trích một câu chuyện mà trong kinh Phật đó. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo, vị đó đi xuất gia. Làm tỳ kheo rồi đi xuất gia, nhưng mà tới bị hơn một cái chứng bệnh khát nước vô cùng. Đêm đó đi tìm nước mà tìm đâu cũng thấy bình nào nó cũng hết nước hết á. Rồi đi ra sông, ra sông thấy cái nước sông cũng cạn đó. Vị này khát quá không thể chịu nào chịu nổi hết, không biết làm sao đó. Mới tới xin một vị trưởng lão khác: ông có nước, còn nước không, cho tôi xin miếng nước đi, cái tôi khát nước quá tôi chịu không nổi rồi. Thì vị trưởng lão nói cái bây giờ cái bình nước của ta đầy nè đó, ông lắc cái bình nước này của tôi đầy nè, nhưng mà bây giờ ông mở ra ông coi là ông sẽ biết tại sao lại như thế nào. Thì lúc đó vị tỳ kheo đó mới mở ra, vị tỳ kheo này cũng mở ra coi, mình thấy nước trong cái bình đó, cái bình chứa đó nó khô hết rồi. Thì lúc đó ông ngỡ ngàng, cái ủa sao lúc nãy cái bình chứa đó nước nó nhiều mà rõ ràng nghe tiếng có nước mà sao bây giờ mở ra nó không có nước. À, thì vị tỳ kheo trưởng lão là người chứng đức chứng đạo, cho chắc là người chứng đạo cho nó biết. Ông nói rằng đó là nghiệp của ông, tức là do nghiệp chứ không phải là do tôi. À, không phải do nước hay không có mà do nghiệp của ông. Thì ông mới sợ quá, ông mới bữa sau nó mới ra bạch với Đức Phật Ca Diếp rằng là con bị cái nghiệp gì mà sao như vậy. Thì Đức Phật Ca Diếp mới nói rằng ông đã hiện ra cái tướng, đã tướng nghiệp là đời sau đọa vào ngạ quỷ chứ không có nước. À, ông chết đi ông sẽ đọa ngạ quỷ, đấy là cái tướng hiện tại. Thì ông rất là lo sợ với đời sau mình sẽ đọa ngạ quỷ. Quý vị biết đọa ngạ quỷ là trải qua bao nhiêu vạn năm không có nước để mà uống đâu, không có thấy nước nữa. Quý vị không biết kinh trong cảnh ngoại quỷ nói là mặt trời, mặt trăng thì nó tối om, nó không có mặt trời mặt trăng. Nước thì không thấy nước, toàn thấy lửa với máu thôi à. Cho nên nó muốn nghe tiếng nước không có. Mà tuổi thọ ngắn nhất cũng 1.000 tuổi, dài là 1 vạn tuổi, tức là 10.000 tuổi. Mà một ngày ở ngạ quỷ đó là gì? Một tháng nhân gian chúng ta, quý vị tính đi, 30 đi ha, nhân 30 thôi. Quý vị lấy 30.000 năm, hoặc là hay là 300.000 năm tuổi thọ, từ 30.000 năm đến 300.000 năm mà quý vị sống cái cảnh như vậy, khổ ơi là khổ. Cho nên vị tỳ kheo này rất sợ, mới bạch với Đức Phật Ca Diếp, bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn có cách nào cứu con không? Chứ bây giờ con sợ đọa ngạ quỷ lắm. Thì lúc đó Đức Phật Ca Diếp dạy cho phương pháp: bây giờ ông hãy đi lấy nước để mà cúng dường cho Tiêu Tăng. Tức là chúng lấy nước, cứ đi gánh nước, đi lo nước rồi cúng dường hết cho Tiêu Tăng để mà chăm sóc cho Tiêu Tăng có nước uống. Và ông như vậy ông làm hết cái thời gian còn lại trong cái đến khi hai vạn tuổi, tức là 20.000 tuổi, tại vì tuổi thọ thời người vào lúc đó là hai vạn tuổi, 20.000 tuổi. Hết như vậy và sau đó mạng chung đó. Và mạng chung thì qua đời không đọa vào ngạ quỷ. Đời sau đến khi ra đời trong giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông xuất gia. Xuất gia thì khi chưa xuất gia thì ông có luôn luôn là không cần sinh ra đời, không cần phải uống sữa mẹ, vì trong răng của ông tự nhiên nó cứ sanh ra nước, nó dòng nước rất ngọt, lúc nào từ nhỏ cũng vậy, không cần vậy. Cho nên đến khi xuất gia cũng phải thoải mái, lúc nào cũng có nước xài đó. Và sau này hình như là chứng quả A-la-hán đó, quý vị thấy. Cho nên trong giáo pháp của Phật có thể tu được rất là nhiều phước báo, rất tuyệt vời đó. Và nếu mà mình không biết thì mình cũng tạo nghiệp rất lớn. Đó, có nghĩa là gì? Trong Phật giáo là gì? Biết thì tu phước báo vô ngần vô mé, không biết mà hủy hoại chống đối, rồi còn là gì, cản trở người khác, rồi vân ngăn ngại truyền giáo pháp, truyền chánh pháp, thì hoặc là mình truyền tà pháp, mình phá hoại Phật pháp, thì tội cũng vô lượng vô biên, đọa không biết bao giờ ra. Cho nên là chúng ta học để gì? Để chúng ta biết được đâu là đúng, đâu là sai, để mình thắng được, gọi là gì, mình lấy được nhiều điều thù thắng. Chứ mình đừng có dạy ha, đừng có dạy, đừng có dạy mà để mình mất đi lợi ích. Nếu không học thì mình đâu biết đâu mà biết đâu đúng đâu sai, đúng không ạ? Đó. Tiếp tục, nếu để hai chữ đạt ma, hai chữ đạt ma tức là đạt ma là pháp á, được, nếu hai chữ đạt ma được để ở trên lưỡi giống những người quy mạng không uổng qua một đời. Có người vậy, nếu quý vị nói ra câu nào quý vị vừa khởi tâm động niệm đều là pháp hết á, Phật pháp á, thì quý vị cũng giống như những người đã quy y pháp rồi, thì quý vị cũng được được rất nhiều lợi ích, đúng không ạ? Đó, đó là điều mà chúng ta có thể thấy. Nếu hai chữ tăng già, tăng già tức là tăng đó, được để ở trên lưỡi giống như những người, giống những người quy mạng không uổng qua một đời, tức là cũng vậy, tức là quy y tăng cũng đạt được lợi ích như vậy. Đức Phật lại nói kệ rằng, nếu không biết tên Phật pháp tăng, người ấy không được chút lợi ích. Người ấy luân hồi uyển chuyển đến lâu dài, như không dư cái chữ người ấy. À, luân hồi uyển chuyển đến lâu dài như hoa thi ca ở trên không, như hoa ca thi ở trên không. Ở đây Đức Phật lại nói thêm một điều nữa để khẳng định là nếu mà quý vị không biết thế nào là Phật, là pháp, là tăng, coi như là gì, người ấy không được chút lợi ích, có nghĩa là không biết Phật pháp là không được lợi ích gì đời này tới. Ủa? Luân hồi uyển chuyển đến lâu dài, có nghĩa là quý vị cứ đúng là luân hồi mãi mãi, hết đường này đến đường kia lâu dài, như hoa ca thi ở trên không. Hoa ca thi này là một hoa, lại hoa Ấn Độ. Hoa Ấn Độ là nó cứ bay, nó bay vòng vòng ở trên hư không á. Cái bây giờ mình hoa ca thi, mình nói là hoa bây giờ mình với Việt Nam mới có bông tàu bay á, quý vị có lâu tàu bay không ạ? Cái bông nó nhỏ nhỏ, nó bay theo gió đó quý vị, nó cứ bay đi hết, hết khắp nơi vậy đó. Nó cứ đang trắng á, cái bông đó. Thì đó là giống như hoa ca thi ở Ấn Độ, chắc là cái hoa đó, tại vì bây giờ tra từ điển không biết ca thi là cái gì. À, mình không phải qua Ấn Độ mình mới biết được. Cho nên á, nếu mà mình không biết Phật pháp tăng, mình không biết đến Phật pháp tăng, mình thì mình không đạt được một chút lợi ích nào cả. Và mình cứ luân chuyển, luân hồi uyển chuyển, tức là nó cứ chuyển hết đường này đến đường kia, nó chuyển qua chuyển lại hết trời rồi người địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó cứ vòng vòng trong sáu đường. Như là cái hoa, cái thôi nó nói hoa cả khi khó, cái bông, hoa bông của ở Việt Nam là cái loại bông nó giống như bông vải đi, quý vị nghe bông vải chắc hiểu hơn, nó bay. À, còn ở trong miền Nam á, nó có cái loại cỏ đó, đó thì loại cỏ nó cái bông nó cái trắng, nó cái bông gọi là bông tàu bay, nó cứ bay khắp nơi, đó nó bay hoài như vậy, không biết bao giờ ra, không biết miền Bắc cái gì, chứ trong miền Nam á, thì ở chỗ Thiền Trang có cái cỏ gọi là cỏ tàu bay. Nó lớn, cây nó cũng ăn được quý vị, nó ngọt lắm, nếu mình luộc lên ăn nó ngon lắm. Nhưng mà cái bông nó trổ ra có thể nó thường màu đỏ, nhưng mà cái đỏ xong là trong đó nó khô đi, nó ra cái bông trắng trắng là nó bay nó lơ nó bay theo gió, nó bay không cần gió nó bay được, nó nhẹ lắm, nó bay miết vậy đó. Để không biết bao giờ nó cái vậy lẫn lơ. Đức Phật lấy ví dụ đó cho sự luân hồi uyển chuyển dài lâu, nói vậy cho chúng ta dễ hiểu, đúng không ạ? Đó, cho nên là mình may mắn mình được biết Phật pháp, mình may mắn mình được có phước báo, mình được có được gặp được kinh Vô Lượng Thọ, được gặp được pháp môn Tịnh Độ, rồi mình được gặp Phật pháp nữa. Phải nói là quý vị có phước báo lớn vô cùng. Thì ra nói với quý vị á, Phật pháp á là do nhân duyên sanh, Không, đây không phải là thiền căn nói mà người xưa nói, chúng sanh có phước thì sẽ cảm có người giảng cho kinh. Quý vị càng có phước lớn bao nhiêu thì quý vị được gặp những bộ kinh điển càng lớn bấy nhiêu, giáo pháp quan trọng bấy nhiêu. Đó, còn nếu mình không có cái phước báo mình gặp gì đâu không à. Cho nên cùng mà sanh ra trong đời này, cùng giống nhau, thậm chí là anh chị em với nhau, thậm chí là bạn bè với nhau, thậm chí cùng đi học với nhau, cùng lứa tuổi với nhau, tất cả mọi thứ dường như giống nhau hoàn toàn, nhưng riêng Phật pháp thì mỗi người mỗi khác. Người học được vô sâu, người học cạn, người được này người kia, vì đó, đó là cái phước báo từ vô lượng kiếp mỗi người trồng khác nhau, căn lành trồng khác nhau. À, cho nên là khi đó là gì, kết quả nó sẽ khác nhau. Và như vậy mình may mắn, mình đã biết rồi, biết rồi thì gì, nắm lấy cơ hội. Giống như là gì, hoa lục bình nó trôi trên sông, nó trôi trên sông, bây giờ mình bám được vô một cái gì rồi thôi ráng giữ, đừng để nó trôi tiếp. À, nó trôi rồi không biết trôi đâu. Quý vị ở vùng sông nước á, ai mà ở vùng cao nguyên á, thì không biết vùng sông nước có gọi là lục bình trôi. Ở trên sông á quý vị, nó có những cái giống như cái cỏ vậy đó, nhưng mà nó dây nó lá vậy đó, là lục bình. Lục bình nó cứ trôi theo dòng nước, mà nước ở cái miền xuôi á là nó không có cố định một hướng đâu, mà nó có hai ba hướng vậy. Lúc thì nó trôi ra hướng này, thế cái dưới như sáng thì thủy triều nó lên thì nó trôi vô hướng này, đúng không? Rồi đằng lúc mà chiều thủy triều nó xuống, nó trôi ra lại vậy, nó cứ trôi qua trôi lại như vậy. Rồi có con thuyền bè đi ngang qua, hay ai đi đụng cái dòng sông, nước nó cứ vẫn lơ, nó cứ trôi được bình, nó trôi rồi nó theo sông nó trôi hoài đó. Mình luân hồi nhiều kiếp già lâu cũng giống như vậy, thật là đáng thương. Đời này được gặp phước báo, được gặp được kinh vô lượng thọ, được gặp giới luật, bộ giới luật này do Đại Sung Ích ngày biên soạn ra từ Đại Tạng Kinh, rất hay. Quý vị thấy chúng ta đã học qua 7 bài thứ 8 rồi, toàn là những điều quan trọng chứ không phải đơn giản đâu, chúng ta cố gắng nghe ha. Rồi chúng ta xong bộ kinh này, kết thúc Đức Phật thuyết kinh này xong rồi, chúng tỳ kheo, vua trời, Đế Thích, vân vân, tất cả đại chúng hoan hỷ tín nhận đó, làm lễ mà lui ra. Đây là kết thúc kinh, kinh nào cũng vậy thì cũng tổng kết chúng lại, đúng không? Đại chúng mà ai cũng hoan hỷ tin nhận, tin theo, vâng làm theo, và làm lễ lui mà lui ra, vậy là hết kinh nha. Đó là hết. Bây giờ chúng ta như vậy là cuối cùng lời câu là: ta vạc nẵng pháp thiên tử, thọ tam quy, hạch miễn ác đạo kinh, hết. Tức là cái bộ kinh này là hết. Kinh này nói cái gì? Quan trọng của tam quy, thọ tam quy có thể đạt được kết quả là miễn ác đạo, miễn đọa vào đường ác, không đọa đường ác, thậm chí lên nữa. Cho nên nếu mà quý vị tu đời này ngon lắm. Rồi bây giờ có câu hỏi của Đại Sư Ngô Ích. Vấn: thọ quy giới hữu đốn tiệm nhị nghĩa, cứu cánh dĩ hà vi chủng định. Tức là Đại Sư Ngô Ích đưa ra giả sử có một câu hỏi như thế này: thọ tam quy ngũ giới hay giới pháp có cái tiệm hay đốn, tức là nhanh hay chậm, tức là được quyền thọ tắc, thọ nhanh gọi là đốt, còn thọ chậm từ từ tiệm là có khứ lớp. Nhị nghĩa tức là có hai ý nghĩa như vậy, rốt cuộc là dùng cái gì, dùng gì để làm tiêu chuẩn, để phán định coi đâu cho thế nào. Để tức là bây giờ nói ra, bây giờ thọ tam quy ngũ giới đó thì có khi mà có thể cho thọ nhanh được không, hay là thọ chậm, thọ từ từ, thọ hiện nhanh hay là thọ chậm, từ từ cũng được, hoặc là thọ một cái ào, ví dụ như cho vô nhất dạ thân tam đàn, quý vị vừa vô xuất gia cho quý vị thọ sa di, rồi cái thọ tỳ kheo, rồi bồ tát giới luôn, được không? Hay là phải thọ từ từ, phải thọ từ từ, phải thời gian thọ này, hoặc là chúng ta bên tại gia, quý vị vô một cái quý vị thọ thọ một cái như như một cái bàn đó, quý vị cho quý vị thọ tam quy xong, thọ luôn ngũ giới, thọ bồ tát giới luôn, mà gọi là đốn là thọ nhanh, đúng không ạ? Còn không thì chậm thì không biết thọ tam quy thôi, ngừng lại không cho thọ nữa, để thời gian sau cho thọ ngũ giới, thời gian sau nữa thọ bồ tát giới. Vậy thì bây giờ có hai ý nghĩa vậy như thế nào? Đó, như thế nào để phán định đó? Cái này mình học mình đâu có biết đâu, không học đâu biết được. Bây giờ đại sư Ngất sẽ đưa ra cho chúng ta đáp án à, để coi thử đáp án là thế nào. À, như vậy đây là hỏi nè, thọ tam quy ngũ giới có hai nghĩa, đốn tức là nhanh và tiệm chậm, rốt cuộc dùng gì làm tiêu chuẩn để phán định? Đáp, à, đáp là lời đáp của đại sư Ngất. Phật thế đa lợi căn, tức là thời Phật tại thế, người vào thời đó đó thì sao, đa phần là lợi căn, phần nhiều là lợi căn, tức là căn các tánh của họ lanh nhạy bén, lanh lợi nhạy bén, cơ động tiện cảm, à, cơ động tiện cảm tức là có chỉ cần một chút động thôi liền có thể cảm được, có hiểu được, lãnh thọ được, cố khả đốn thọ, cho nên có thể là thọ cho nhanh, thọ có thể là nhanh được, không có vấn đề gì hết, thọ phát nhất giả thông tam đàn, à, cho nên hồi xưa thời đó quý vị thấy Đức Phật ra đời đúng là như vậy, quý vị thấy vô cái như như từ Sa Di cái thời gian sau thọ luôn tỳ kheo, à, thậm chí lúc đầu Phật không có chế định như vậy, à, Phật không có chế định là phải thọ Sa Di mà thọ tỳ kheo, mà mới đầu vô cái được thọ tỳ kheo luôn. Đó, sau này á, có 17 vị tỳ kheo trẻ đó, 12 tuổi đến 12 tuổi đến 17 tuổi, 18 tuổi của đệ tử của ngài Sát Lợi Phất quậy quá, nửa đêm đói quá chịu không nổi, tại vì Phật là gì? Phật là chế không cho ăn phi thời, cho nên chỉ ăn hai bữa thôi, ăn buổi sáng buổi trưa thôi, ăn một bữa thôi. Đó, cho nên là đói quá tối khóc la than đói, tại vì 12 đến 18 tuổi à, nhỏ quá, 12, có kinh nói là 12 đến 17 tuổi, trẻ quá cho nên đói quá chịu không nổi, ba rồi giỡn ba khóc lóc rồi từ luôn hết ba than. Từ đó sau này khi ôi việc xuất gia mà làm tùy kheo á, không phải là những người nhỏ tuổi như vậy có thể gánh được, cho nên từ đó Phật mới chế định 20 tuổi, 20 tuổi mới được thọ giới tùy kheo, tùy kheo ni cũng vậy. À, từ đó mới có một cái điều là từ đó mới có gọi là cái nhỏ hơn, vậy nhỏ hơn thì ai, nhỏ hơn thì ai, thì lúc đó mới xuất hiện La Hầu La, La Hầu La đi xuất gia thì lúc đó nhỏ hơn, bây giờ không có được quyền thọ tỳ kheo rồi, bây giờ thọ gì, họ Sa Di, cho nên từ đó mới có Sa Di. Và sau này quy định Phật mới quy định là ờ à, từ nay cho đi phải truyền thêm giới Sa Di nữa đó. Còn bên bên tỳ kheo ni thì lại có gì, có sức xoa giữa, tại vì có cái cô đó đi mà lập gia đình xong rồi bị chồng đánh quá ép quá, cho nên là bỏ nhà đi tu một thời gian, sau rồi đâu biết đâu, thì xuất gia làm tỳ kheo ni rồi, vô được thọ tỳ kheo ni rồi nên Sa Di rồi tỳ kheo ni nhánh, mà thời gian sau cái tự nhiên cái bụng cái càng ngày càng to đó, bụng càng bự ra, cũng không biết, tại vì cũng mang thai khi lấy chồng á, mang thai rồi. Chính vì vậy cô đi khất thực mà người ta thấy nói tỳ kheo ni mang bầu đó, người ta đâu biết đâu. Rồi sau này cô sinh con nữa, khóc om không có ai chịu nổi cả, các tịnh xá các sư cô khác không tu được, không ngủ được. À, sau này vua Ba Tư Nặc tới mới sinh đứa con đó, và từ đó sinh đứa con đó, và từ đó Phật thấy phiền phức quá nên mới chế ra là từ nay người nữ đi xuất gia phải có gì, phải có 2 năm, à, từ thức xoa lên tỳ kheo ni phải có 2 năm để chờ coi có bụng có bị mang thai không, chứ còn mang thai là trong đó rồi lên mai mốt tỏ tỳ kheo ni cái bụng to như vậy không có được. À, và cũng Phật rồi sau đó còn có cái chuyện tương tự nữa, nên Phật mới chế là thôi tỳ kheo ni đi thọ tỳ kheo ni rồi thôi một lần thôi, chứ không về rồi mà lại mang bầu rồi thế này có con có cái nữa thôi khỏi. Từ đó Phật chế người nữ chỉ được thọ tỳ kheo ni một lần, tỳ kheo ni một lần nha, không phải là xuất gia một lần, phải nói đúng là thọ tỳ kheo ni một lần đó. Có nghĩa là nếu mà quý vị thọ tỳ kheo ni rồi thì sau này không được thọ tỳ kheo ni nữa. Hòa thượng Minh Thông nói nếu sau này đi xuất gia lại chỉ thọ được sa di ni thôi, chứ không phải không cho, vẫn cho sa di ni thôi, không được thọ tỳ kheo ni nữa. Đó là chúng ta nên biết chút xíu về kiến thức đấy. À, đấy. Cho nên bây giờ đốn nhanh chậm hay nhanh đây để coi thử coi. Như vậy thời Phật tại thế người ta phần nhiều là căn tánh lợi lợi, đúng không? Cho nên chút động liền cảm nên có thể thọ nhanh. Mạt thế kiêu ly, mạt thế tức là đời mạt pháp rồi, đời mạt pháp rồi. Kiêu ly, kiêu là cái chữ kiêu hay nghiêu á, là nhẹ mỏng. Ly cũng vậy đó, là bạc bẽo thiển bạc. Hai từ này đi chung với nhau gọi là căn tánh của người mạt đời mạt pháp á, nói chung là mỏng cạn, mỏng nhẹ mỏng cạn. Thọ thọ nghi thận, thọ này chữ thọ này là truyền, chữ thọ này là thọ nhận, truyền nhận tức là truyền trao giá tam quy ngũ giới được không? Thì phải nghi là nên, phải cẩn thận, nên cẩn thận tức là phải từ từ thôi, không có được làm nào như thời Đức Phật. Cho nên thời giờ phải thọ từ từ. Ân tùng tiệm chế, tức là nên á, nên theo cái quy cách, theo thứ tự. Từng chế đây là cái chữ chế có nghĩa là phép tắc, còn cái chữ tiệm là từ từ, nên theo cái pháp tắc từ từ thôi, chứ không được thọ ào, không có nhất dạ thông tâm đàn, không có kiểu cư sĩ lên một phát chưa biết gì hết vô thọ cái vừa tam quy vừa ngũ giới vừa bồ tát giới, không được đó, không có được. Đại sư Ngu Ích nói không được. Sở dĩ lục chế chư thọ giới chánh phạm, cho nên lục những cái các nghi thức á, mà để truyền giới, nghi thức truyền giới đó mà ở trong lục chế, giai tiên dự thuyết dẫn đạo chi nghi, thì điều gì, điều trước hết phải thiết lập cái nghi thức để mà dẫn dắt người ta. Sử kỳ bất thất tạo thứ, chữ này không phải chữ tạo, sử kỳ bất thất tạo, và chỗ này cũng đọc chữ tạo, thứ chi tiết, tức là gì, để khiến cho họ không có mất đi lễ nghi cái bồi dưỡng tiếp theo, tức là để làm cho từ từ để họ có cái thời gian để mà họ tu, họ hiểu. Chứ mà làm nhanh quá rồi cuối cùng họ không có nắm được gì hết, họ không có dùng được. Tạ tức là dựa vào tư thắng duyên, dựa vào cái thắng duyên này trợ sanh chánh tính, giúp cho họ sanh cái lòng chánh tính, lòng tin chân chánh á. Ý là tại gì? Ý là nói bây giờ thời mạt pháp rồi, không có truyền cái ào ào lên cái thọ tam quy. Quý vị thấy trong câu chuyện vừa rồi đó, trong câu chuyện vừa rồi, tức là trong cái bộ kinh vừa rồi, thọ tam quy rất là đơn giản đúng không? Chỉ quy Phật, quy pháp, quy tăng là đốn thọ rất là nhanh. Nhưng mà Đại sư Ngu Ích nói trong các bộ lục, cái nghi quỷ để mà truyền tam quy, truyền ngũ giới vân vân á thì rất là dài, phải dài hơn và từ từ vân vân. Vì trước hết là để phát khởi cái những cái nghi thức để mà phát khởi cái lòng của người ta đã. Đấy, và nương vào những cái thắng duyên đó thì giúp cho quý vị mới sanh được cái lòng chánh tính. Cho nên khi truyền tam quy, quý vị thấy thiện gian truyền nhỏ hạn tam quy ngũ giới rất mất thời gian đúng không, phải 2 tiếng đó. Và cái nghi thức của ngài hòa thượng Thiện Hòa hay hòa thượng Thiện Hòa soạn trong quyển đó, giới đàn tăng đó, cũng rất là dài. Đó là một nghi thức đúng, bởi vì thời nay căn tánh mọi người yếu kém rồi, cho nên phải truyền cho nó đàng hoàng, phải làm sao cho họ phát khởi tâm lên, họ phải cảm thấy là bữa nay thọ giới rất là trân trọng, thọ tam quy rất là trang trọng đó, thì họ mới sanh được cái lòng tánh chính. Đó là tạo cho họ, nương cho họ, giúp cho họ nương vào thắng duyên, tức là duyên thù thắng, để quý vị hiểu được tại sao như vậy. Như vậy đoạn này chúng ta xin đọc lại lời của Đại sư Ngu Ích đáp rằng: thời Phật tại thế, người đa phần là căn tánh ngôn lợi, chúc động liền cảm nên có thể thọ nhanh. đời mạt pháp căn cơ người, đây mình phải thêm vào đó, mỏng cạn nên sự truyền họ phải cẩn thận, nên theo cách thức chậm. Vì thế lục chế các nghi thức truyền giới đều trước tiên thiết lập nghi thức dẫn dắt đó, chúng ta phải dẫn dắt người ta khiến cho không mất đi lễ nghi bồi dưỡng tiếp theo, dựa vào thắng nhiên đó giúp sanh chánh tín. Rồi tiếp tục, thứ tắc phu tòa như chế. Tiếp theo đó là cái gì? Phải sắp đặt cái tòa như trong pháp là chế, tức là ở trong giới luật đó, phải có sắp đặt cái tòa. Cái tòa tức là phải làm cho trang nghiêm, chứ không phải là truyền giới rồi mà quý vị dẫn người ta tam quy, truyền tam quy, truyền giới mà quý vị ra dẫn ra ngoài sân, quý vị làm không được, phạm không được, không học giới luật mới biết vậy. Và cái ra đâu trong cái nhà hàng, đâu cái chỗ nào đó tự nhiên mình truyền giới là như vậy, nó không có đúng, không có trang nghiêm, không có đúng. Như vậy ở đây có nói, trong đây trong luật có nói, cho nên không biết giới luật á, bây giờ mới có vụ mà quy y ngoài vườn, quy y ngoài sân á. À, nhiều khi có quy ngoài sân nữa quý vị, quy trong đâu đâu á, đâu có được đâu quý vị, đó là không được, đó là phương tiện từ khi người ta sắp chết rồi, bây giờ hết cách rồi. Giống như ông ta vạt nản pháp đó, trong thiên nhân đó thì không có cái chờ được, cho nên phải truyền ngay cho họ. Còn nếu mà mình người bình thường á, mình phải truyền từ từ, truyền đúng, phải thiết một cái tòa, tòa đó giống như một cái giống như một cái nơi trang nghiêm đó, đó mà thường ở trong mình chánh điện đàng hoàng đó, đó thì mới làm như vậy mới được. À, tòa thượng tiên túng Phật tượng, đấy trên tòa đầu tiên á, phải thờ túng Phật tượng, tức là thờ túng á, thờ tượng Phật. Đó phải có tượng Phật nha, không có tượng Phật không được à. Đó, cho nên là hãy hiểu, nhiều khi không biết mà mình làm sai. Rồi thứ tăng lễ tòa tự đăng, tức là tiếp theo vị tăng nào mà truyền đó, những người nào mà truyền truyền giới đó, truyền tâm quý đó, phải lễ tòa, tức là lễ lễ tới lễ Phật, nó cho như là lễ Phật rồi, rồi lên trên ngồi trên tòa đó. Dĩ biểu tam bảo nhất tòa tề chương, để gì, để mà biểu thị rằng một tòa tam bảo đó là ngay ngắn rõ ràng, tức là đầy đủ có Phật pháp tăng, chứ không phải là vô mình là truyền không có thấy Phật pháp tăng, có mỗi ông tăng đó ở ngoài sân đó, không thấy Phật có đâu hết, không có pháp đâu hết. Đó, như vậy chúng mỗi tăng không được, phải có thật pháp tăng. Đây quy y tâm quy, đây chúng ta nói tâm quy đại sư Huệ người ta nói Phật tượng thị Phật bảo, tức là tượng Phật á là Phật bảo. Đây mình quy tam bảo đúng không, tam bảo thì có Phật bảo, Phật bảo đâu, tượng Phật là Phật bảo, phải có tượng Phật, không có tượng Phật không được. Sở thiết quy giới thị pháp bảo, những cái gì mà nói á, được nói về quy y á, về quy y tam quy và ngũ giới rồi đó, giới pháp đó là pháp bảo đó, phải nói cho người ta, chứ không phải truyền không 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 được, phải khai thị đó. Những cái gì đoạn khai thị đó gọi là pháp bảo. Tăng đại Phật thiết thị tăng bảo. Tăng đại, đại là thay mặt vị tăng mà thay mặt của Phật để nói ra, đó là tăng bảo. Đấy chưa? Chứ bây giờ không có Phật mà tưởng Phật đâu nói được, cho nên tăng đại diện cho Phật, thay cho Phật để mà nói. Linh bỉ thọ giả, khiến cho những người thọ đó, những người thọ tâm quy ngũ giới đó, tam nghiệp câu kính, tức là ba nghiệp đều phải cung kính hết á, chứ thành cung kính là thành kính hết á, chứ không cái mình lên đó mình thọ mà ngơ ngơ ngác ngác không có thành kính gì hết là không được. Phải khiến ba nghiệp, ba nghiệp đó là thân khẩu ý. Thân phải ngay ngắn, phải đàng hoàng, mặc ăn mặc đàng hoàng đó, chứ đúng không, trang nghiêm, chứ ăn mặc cái đồ rách gì, đồ không phải Phật tử rồi vô cũng thọ thí xác không được, đâu có được, nó không có được, nó không có trang nghiêm là được. Rồi đó là thân. Rồi khẩu là gì, miệng phải nói đàng hoàng, chứ không phải vô đó cái kiểu rồi gì, ý phải nhiếp tâm nữa đó, cho nên phải như vậy mới tam quy thọ. Có ai thọ như vậy không? thọ như vậy thì mới đúng, còn không thọ như vậy tật mất tiêu rồi. Phật tiên tăng hậu, Phật trước tăng sau, sự nghi đương nhiên, ý nghĩa của việc đó là đương nhiên như vậy. Cái nghi thức, cái bài ý nghĩa, cái này chữ nghi, nghi là nghi thức, phải như vậy. Cái sự và nghi thức của việc đó, nghi thức cho phải ý nghĩa, nghi cho phải chữ nghĩa hả? Chữ này chữ nghi cho phải chữ nghĩa, thì phải nghi thức á, và cái ý của việc đó phải như vậy. Tức là phải cái nghi thức phải đúng như vậy, là Phật trước trăng trăng sau, tức là lên nó quy Phật trước chứ không phải quy ai pháp quy rồi cái chạy vô quy tăng không được. Phải quy Phật quy pháp thì tăng, đúng như vậy. Tiếp theo là sắp đặt tòa như pháp, trên tòa trước thờ tượng Phật, tiếp theo tăng lễ tòa rồi lên, để biểu thị một tòa tam bảo ngay ngắn rõ ràng. Tượng Phật là Phật bảo, những gì tam quy và giới được thiết là pháp bảo, tăng thay Phật thiết là tăng bảo, khiến những người thọ ba nghiệp đều cung kính Phật tước trăng sau. Lệ nghi thức của việc đó, cái này đọc là nghi thức của việc đó phải như vậy, phải như vậy, chứ không phải là tự nhiên mình thích làm gì làm đâu. Cho nên nhiều khi không học cái luật làm tầm bậy mang tội nha, người ta mình không biết mình mang tội, người quý vị cư sĩ quý vị không biết luôn. Đại sư Nguyễn dẫn tiếp kinh Ngũ Bá Vấn Kinh Văn, đó tức là tên một bộ kinh, là kinh gọi là Ngũ Bá Vấn, 100 500 cái điều hỏi, hay Ngũ Bách Vấn được, có một cái bộ kinh đưa ra 500 điều hỏi, thì kinh nó nói thế nào. Nhược tăng tiên thăng pháp tòa, nếu mà tăng trước khi lên pháp tòa, lên pháp tòa tức là lên cái pháp tòa để truyền giới đó, truyền tam quy á, nhi hậu trí Phật tại thượng, mà sau đó thân tạm thời ở trên Phật, tức là gì? Lúc đó là quý vị lên tòa pháp tòa, mà sau đó quý vị mới đưa Phật lên, hoặc là quý vị ngồi cao hơn Phật, tức là Phật phải thấp hơn. Quý vị ngồi cao hơn Phật là không được đó. Như vậy thì tắc bất khả thì không được. Có nghĩa là mình bây giờ mình không có thể mình cuối cùng mình hơn Phật nó được, không được, không được như thế. Tạm thời thôi nhưng cũng không được, không cho. Đây là trong kinh nói, không đo, không cho phép. Cố tu như chế giả, cho nên phải theo giống như cái quy tắc đó. Chế là quy tắc, là lục chế như vậy. Thứ tắc khai đạo phát tâm, tiếp theo á, thì phải sao? Phải khai đạo cho họ, tức là khai thị cho họ, dẫn đạo cho họ, dẫn cho họ để mà họ phát tâm, chứ không là không phát tâm nó không lên tiền, không được. Linh kỳ tâm ý quảng đại, khiến cho cái tâm ý của họ đó, của những người thọ giới đó, là gì? Thọ cho tam quy đó là phải rộng lớn, quảng đại là rộng lớn. Đoạn ác tu thiện, tự độ độ nhân nhân. Đoạn ác tự tu thiện, tự độ độ nhân, tức là đoạn phải gì? Dứt ác tu thiện, tự độ và độ độ người. Thượng danh thượng phẩm tâm, thì gọi đó là tâm của thượng phẩm. Đắc thượng phẩm quy giới, thì như vậy quý vị sẽ đắc được gì? Quy y mà thượng phẩm về giới, tức thượng phẩm về quy y là tam quy và ngũ giới đó, ít nhất là vậy, hoặc là giới pháp khác cũng vậy. Như vậy phát tâm lớn á, thì mới được đắc giới lớn, là đắc được thượng phẩm của giới, đúng không? Cho nên tâm quý vị phải tâm thượng phẩm đấy. Cho nên chúng ta đọc lại đây quý vị nghe nè. Trong kinh Ngũ Bá Vấn nói, nếu tăng trước khi lên pháp tòa mà sau đó tạm thời ở trên Phật thì không được, nên phải như lục chế. Tiếp theo thì khai đạo dẫn khởi phát tâm, khiến tâm ý người họ rộng lớn, đoạn ác tu thiện, tự độ độ người, gọi là tâm thượng phẩm, thì đắc thượng phẩm quy y giới pháp. À, cho nên là phải cố gắng được ai chưa quy y á, ai chưa quy y nhớ sau này á mà được phát cái tâm lớn lên thì được đắc được thượng phẩm, tâm lớn được quả lớn. Cho nên vẫn là tầm thôi quý vị ha, học bộ nào cũng vậy thôi, quay qua quay lại cũng phải tầm phải lớn, tầm mà nhỏ quá không được. Đây lần sau nói tiếp nè, đây nếu mà đạt được cái này là ngon rồi đó, tự độ độ tha rồi đó, là cũng tự độ và độ người là cũng khá rồi đó. Nhược chỉ nguyện tự thoát sanh tử. À, nếu mà chỉ có nguyện tự mình thoát khỏi sanh tử thôi cũng khá rồi đúng không? Toàn vô độ nhân thệ nguyện, hoàn toàn không có cái thệ nguyện, tức là lời thề, thề nguyện của mình độ người khác, độ người không có, không độ người khác, độ mình thôi, ra thoát sanh tử. Danh trung phẩm tâm, gọi là tâm trung phẩm. Đắc trung phẩm quy giới thì đắc được cái gì? Cái giới pháp quy y, giới pháp trung phẩm thôi. À, trung phẩm thôi quý vị, đã thoát tâm tới độ mình đâu mà trên là độ người nữa, đoạn ác tổ thiện độ người nữa, thượng phẩm. Vậy quý vị, quý y được cái gì? Đó, quý vị kiểm tra lại coi mình được cái gì hay là không được cái này luôn. Thì cha nghĩ là chắc không có tâm này luôn, không có tự thoát thanh tử luôn, không có mong thoát thanh tử. Đi quy y mong gì? Bây giờ người ta quy y giống như hạng thứ ba này nè. Hạng thứ ba này nói nè: nhược chí ý hiệp liệt. À, nếu mà ý chí của mình á, hiệp, hiệp là trong cái chữ quản hiệp, tự tại vô ngại môn đó quý vị, trong thập quyền môn của Hoa Nghiêm. Hiệp có nghĩa là hẹp. À, hẹp mà liệt là kém cỏi. À, tệ quá đây, cái tâm này kém cỏi, ý chí này kém cỏi quá. Chứ thiền ở đâu? Chỉ cầu bất đọa tam đồ. Họ chỉ có cầu không đọa vô ba đường ác thôi, tam đồ là ba đường ác. Địa ngục là quỷ súc sanh. Tôi đi quy y, tôi nghe nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng không đọa địa ngục là quỷ súc sanh thôi, chứ tôi không cầu thoát sinh tử. À, vậy thì ý chí này hạ liệt thiệt rồi, đúng không? Kém tôi thiệt rồi. Nhân sanh nhân thiên. À, nhân là gì? Nhân là luôn, luôn sanh vào cõi trời cõi người, có nghĩa là họ mong mà sanh cõi trời cõi người thôi, đừng có vô đại địa ngục ngạ quỷ súc sanh là được rồi. À, thậm chí không được sanh vào Atula được rồi đó. Bên Phật giáo Bắc Nam truyền họ nói Atula cũng là đường ác, cho nên chỉ sanh cõi người cõi trời thôi. Hoặc tâm tán loạn, hoặc là lúc quý vị thọ tam quy mà quý vị ngũ giới mà tâm quý vị tán loạn, nghĩ lung tung mông tan, à, thì sao? Đảng đắc quy giới thủ trì. À, thì chỉ được, cũng chỉ được cái gì? Cái quy y, à, tam quy ngũ giới mà giữ gìn để mà thọ trì thôi. Danh hạ phẩm tâm, gọi là cái tâm hạ phẩm. Đắc hạ phẩm quy giới thì đắc được cái gì? Hạ phẩm của quy y giới pháp thôi. Đó, cho nên là ba tâm khác nhau đó. Vậy chú quý vị hồi xưa rất tiếc không ai dạy cho mình này, cho nên mình đi quy y tam bảo, mình quy y thọ giới, mình không biết mình có đắc cái nào. Bây giờ quý vị kiểm tra lại hồi xưa mình quy y với tâm nào, bao nhiêu người phát tâm tự độ người, à, tự độ tha đó, rồi đoạn ác tu thiện đó. Vậy thì quý vị chúc mừng quý vị tâm quý vị thành khẩn như vậy, quý vị đạt được thượng phẩm giới pháp rồi. Vậy quy y tam quy ngũ giới giới pháp đạt được. Còn nếu mà quý vị chỉ mong thoát ly sanh tử cho riêng mình, còn không có thể nguyện đâu người ta, thì đó trung phẩm, quý vị đạt được trung phẩm quy y giới pháp, đúng không ạ? Còn hàng đa phần ngày nay, thì chúng ta nghĩ đa phần người ngày nay là họ chỉ thấy nghe nói quy y không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh ba đường ác thôi, họ chỉ cầu cái đó thôi. Họ chỉ cầu được sanh cõi trời của người thì đó, hoặc là đó, thì họ chỉ được gì? Hạ phẩm tâm. Và như vậy họ đặt quy y cũng được hạ phẩm thôi, quy y tam bảo hoặc là giới pháp chỉ được hạ phẩm thôi. Hoặc là đi thọ nhưng mà tâm tán loạn, lúc đó nhớ nhớ gì đâu, đang quy y mà nhớ chuyện người yêu, nhớ người, nhớ con, nhớ cái, nhớ tiền, nhớ bạc, thì cũng vậy, cũng chỉ hạ phẩm thôi. Cho nên là thế thấy không? Tu hành đó, mỗi cái tam quy thôi cũng phải cần nhiếp tâm nữa đó. À, ngũ giới cũng phải nhiếp tâm, phải tâm lớn nữa. À, phải tâm lớn thì mới được thực phẩm, chúng mình tra lại. Cho nên ai mà chưa có thọ tam quy ngũ giới á, bây giờ học rồi biết rồi, sau này ráng à, đi thọ cho nó tốt nha. để được thượng phẩm nha, phải phát tâm lớn nha, phải tập trung tâm nha. Đó, chứ không phải mình rớt vô cái đây. Cho nên người đời nay á, không phải là căn tánh tốt, họ hạ liệt là vậy đó. Đó là do mà không biết học, mà học rồi thì mình biết đúng không? Đó, bây giờ chúng ta vô tiếp tục. Đại sư Ngũ Ích nói tiếp: nhiên tâm giữ quy giới, nhưng mà tâm và quy y với pháp. Tuy các hữu tam, à, tức là tuy là mỗi thứ đó, nó có ba, à, tức là quý vị tâm nè và quy y, tâm quy hoặc ngũ giới nè, mỗi loại thì có ba trong đó, tức là thượng trung hạ đó, có ba bậc á. Giai dĩ thập thiện vi y, à, nhưng mà đều lấy cái mười thiện đó, đấy liên quan đến mười thiện thập thiện này, cho nên học ngũ giới là có thập thiện trong đó, bao gồm cả thập thiện nha, chứ không phải là nhỏ hơn thập thiện đâu. Đừng nghĩ là thập thiện lớn hơn ngũ giới, không có, ngũ giới hơn thập thiện đó quý vị. Tại vì trong cái phần này chúng ta có học cả kinh thập thiện. Điều là lấy thập thiện làm cái chỗ nương tựa đó, cho nên quý vị quy y tam bảo hay là quy y giới pháp đều lấy thập thiện làm phải là quan trọng hết á. Không có làm thập thiện được thì quý vị làm gì, quý vị có tâm quy ngũ giới không có đâu. Đó, không phải đâu, thập thiện là thấp hơn ngũ giới đó quý vị ạ. À, không phải là cao hơn đâu, quý vị đừng nghĩ ngũ giới là thấp hơn thập thiện mà lấy nói là thập thiện là ngon, không có. Đây chỗ này nói như vậy: tu thập thiện diệt hữu thượng trung hạ chi biệt. Đó, tu thập thiện cũng có ba loại, ba loại là gì? Thượng trung hạ, các sự khác biệt ba bậc: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thứ giảng tam bảo dĩ tác chứng minh, à, tiếp theo, à, thứ thỉnh nha, chữ này chữ thỉnh nha, thứ thỉnh tam bảo dĩ tác chứng minh, tiếp theo á là phải gì? Phải gì? Thỉnh tam bảo để làm chứng minh, tức là ở đây á quý vị nói gì nói thì cũng phải dạy cho người ta tu thập thiện, à, sau đó người ta mới đầu gì thỉnh tam bảo để làm lễ chứng minh. Vậy sau đó chứng minh chưa vô lễ nha, chưa có thọ. Thứ đương sám hối dĩ tẩy tội khiên, à, tiếp theo trước khi thọ tâm quy ngũ giới lúc nào của người ta cũng gì phải bắt sám hối nè. Tiếp theo nè, thứ là tiếp theo phải gì? Phải sám hối để gì? Tẩy đi, tẩy trừ đi, tiên là chữ này là chữ tẩy, tẩy trừ đi tội nghiệp và khiên, chữ khiên là lỗi lầm đó. Tội lỗi, à, phải trời đi. Giống như mình làm thế nào quý vị, giống như quý vị sắp lấy cái bình mà đựng nước can đồ thì quý vị phải xúc cái bình cho nó sạch sẽ, đúng không ạ? Cái bình nó phải sạch chứ, cái bình nó xúc cho sạch sẽ ra, đó, xúc cho sạch sẽ đi. Rồi quý vị đổ nước cam lồ vô, chứ cái bình quý vị dơ quá, quý vị đổ nước cam lồ vô nó dơ cái bình, nó dơ nước cam lồ sao? Cho nên trước khi thọ giới phải có nghi thức mà sám hối, phải có sám hối. Quý vị thấy không? Tham thọ tâm quy ngũ giới gì thường cái thầy cũng phải truyền cho sám hối trước, sám hối trước. À, thường đọc bài gì? Con nay xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra, hết thảy con nay xin sám hối, nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ngay cả nghi thức thọ bát quan trai giới cũng có nữa, quý vị thấy không? À, quý vị thấy Thiện Trang truyền bát quan trai giới đó, Thiện Trang cũng đọc có nghi thức đó. Nghi thức đó của gì? Của ngài Hòa Thượng Thiện Hòa, ngài soạn, giống phải Thiện Trang soạn đâu. Đó, quý vị thấy rõ ràng là trước khi để mà chứa nước cam lồ vào giới pháp hay là tam quy, giống như nước cam lồ quá quý, cho nên mình phải xúc sạch cái bình cũ, cho nên phải sám hối. À, sám hối, con xưa đã tạo các ác nghiệp đều do phu thủy tham sân si từ thân ngữ ý mà sanh ra, hết thảy con này xin sám hối. À, vãng tích sẽ tạo chư ác nghiệp đó, giai do vô thủy tham sân si cùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết kim đương sám hối, kim dài sám hối. Thì đó chúng ta có thể nhớ được đó, cho nên là hiểu vậy. Giống như bây giờ cái ly nước quý vị không? Bây giờ Thiền Trang lấy cái chai nước rất là ngon, biết Việt Nam có nước cam đi, nước cam nguyên chất đi ha, không thuốc, không có phân bón hóa học, rất ngọt mà trồng ở trên cây, ở trên cái vùng rất là đặc biệt. À, bây giờ quý vị thiền trang rót nước cho nước cam cho quý vị, mà cái ly quý vị dơ quá quý vị dám uống đâu, đúng không? Quý vị rửa sạch cái ly đã rồi mới rót nước cam vào. Thì cũng vậy đó, và trước khi thọ tam quy ngũ giới bây giờ phải làm lễ sám hối trước đã, mà trước đó phải lễ tam bảo chứng minh, thỉnh tam bảo, cho nên có lễ thỉnh pháp đó quý vị. À, có thỉnh pháp đấy, đại sư Ngô Ích ngài nói rất là rõ ràng đó, đây là nghi thức rõ ràng ha. Rồi nhiên hậu khả thọ tam quy, sau đó mới có thể để thọ tam quy. Bây giờ mới thọ tam quy. Hoặc tam niên nhất niên cực thiểu tứ nguyệt, phương hứa tiến thọ ngũ giới. Chỗ này khó đây. Hoặc là 3 năm 1 năm, chứ không phải là cho liền. Tối thiểu, cực thiểu tức là tối thiểu là 4 tháng sau mới có thể, mới cho phép, phương hứa là cho phép tiến lên, chứ tiến là tánh hay tiến thọ ngũ giới, mới tiến lên thọ ngũ giới. Bây giờ không ai làm gì hết trơn, quý vị thấy không? Thọ xong tam quy xong truyền cho họ luôn ngũ giới. Chứ còn đây đại sư Nguyễn nói không phải, đại sư Nguyễn nói là gì? Sau khi thọ tam quy quý vị phải cho người ta 3 năm 1 năm hoặc là ít nhất là bao nhiêu 4 tháng rồi sau đó mới cho phép thọ ngũ giới. Đó là thọ đúng theo đúng cái thời Phật, đúng là yêu cầu của Phật á. Đó là thọ tiệm đó, từ từ đó. Và chúng ta chắc là chúng ta vượt cấp rồi, không có ai làm vậy không? Bây giờ hầu như không ai làm vậy. Thọ xong tâm quy xong thọ truyền luôn ngũ giới, đúng không ạ? Thậm chí lên nữa, ai có ai thọ xong tâm quy luôn thọ luôn Bồ Tát giới nữa. Cho nên thế thì không đúng. Cho nên thời mạt pháp rồi, làm gì cũng có hình thức, không có thực chất mà vậy. Chúng ta phạm cái này đó. Thì sao này? Thiền trang cũng không biết điều này. Bữa nay soạn tới đây, đọc tới đây ngỡ ngàng. Ủa vậy là mình làm sai rồi, mình không biết. Lẽ ra là mình chỉ truyền tâm quy thôi, rồi cái 4 tháng sau mình có thể nhanh phương tiện, 4 tháng sau, 1 năm thôi mình lấy khoảng giữa, 1 năm sau đi, 1 năm sau mình mới truyền ngũ giới mới đúng. Mà bây giờ vô một cái truyền luôn mà thôi cũng sao, bây giờ ai cũng làm vậy, mạt pháp là hành nhân mà, bây giờ biết sao được, đúng không? Thôi thì lỡ rồi, mình đâu biết đâu, trong các cái bộ luật không ghi, trong đây mới ghi mà, mình đâu có học đâu mình biết. Mình chưa học qua đó, cho nên là đây là một điều mà mình không biết. Vậy cho nên là mới đầu thì thọ tâm quy thôi. Sao như vậy, ai đó đồng tu sau này nha, ai mà thọ tâm quy ngũ giới đó, nếu mà mình mới tu, nếu đồng tu tu lâu rồi thì có thể phương tiện. Sau này chúng ta nói đồng tu lâu rồi quý vị cũng làm tốt rồi, quý vị thọ tâm quy cứ thọ ngũ giới luôn được. Nhưng mà nếu mà người nào mới tu á thì nên ngăn họ lại, thôi họ thọ tâm quy đi, 1 năm sau đi, hoặc 4 tháng sau, hoặc là 3 năm sau đó, hoặc là 3 năm, hoặc 1 năm, hoặc là tối thiểu là 4 tháng sau thì được thọ ngũ giới nha, tiến lên thọ ngũ giới. Làm như vậy họ có nấc thang để phấn đấu, họ thấy ô tôi chưa được thọ mà, nhưng mà đó là thấy là đồng tu có tâm. Chứ bây giờ họ không thọ được chỗ này thì ông thầy nó khó quá, thôi tôi qua chỗ kia thọ để tôi thọ được ngũ giới luôn, đúng không? Cho nên là vẫn là phải cần có tâm. Cho nên là thời đại mạt pháp rồi, bây giờ cũng không biết làm sao. Thôi thì cứ từ từ chúng ta học hết rồi chúng ta tính sau. Như vậy, nhưng tâm và quy y giới pháp tuy mỗi loại có ba, nhưng đều lấy thập thiện làm chỗ nương tựa. Tu thập thiện cũng có sự khác biệt của ba bậc thượng trung hạ. Tiếp theo, thỉnh tam bảo để làm chứng minh. Tiếp theo, phải sám hối để tẩy rửa tội lỗi. Sau đó có thể thọ tam quy, hoặc là 3 năm hay 1 năm, ít nhất là 4 tháng mới cho phép tiến lên thọ ngũ giới. Đó, cho nên là mình thấy thời mạt pháp mà không có được học, mình không biết. Đó, đại sư Ngô Ích nói như vậy, ngài là duyệt hết đại tạng kinh rồi, ngài đọc hết đại tạng kinh rồi, ngài viết ra không có xa đâu. Thâm minh khai giá trì phạm, tức là thâm là sâu sắc. Minh là gì? Hay là thâm có nghĩa là rất là sáng tỏ. Cái chữ này, chữ thâm này có thể dịch là rắc thì phó từ, nhưng mà minh thì rất sáng tỏ gì về khai giá trì phạm, tức là quý vị khai già trì phạm hay khai giá trì phạm. Nhất nhất thanh tịnh, tất cả đều mỗi mỗi đều thanh tịnh, đây là điều kiện khó hơn nữa. Phương hứa tiến thọ Bồ Tát đại giới mới cho phép tiến lên thọ đại giới của Bồ Tát. Đại, Bồ Tát đại giới. Đấy, cho nên cái điều kiện để thọ Bồ Tát giới khó à. Là gì? Quý vị sâu sắc sáng tỏ, hoặc là quý vị thấy thì rất là sáng tỏ đối với bốn cái điều trong giới luật là khai. Lúc nào quý vị khai, khi lúc nào không cho khai, già ngăn lại đó. Già những điều gì ngăn lại, trì lúc nào trì, lúc nào phạm, phạm nhẹ hay phạm nặng mình có biết gì đâu. Ở vậy mà không biết gì hết, vậy mà cũng lên thọ Bồ Tát giới kìa đó. Rồi nhất nhất thanh tịnh là mỗi mỗi thanh tịnh, khi ngũ giới có thanh tịnh đâu mà đi thọ Bồ Tát giới đó. Cho nên là rõ ràng là xa rồi. À, cho nên đại sư Ngô Ích ngày nói mình coi lại, đúng là thời mạt pháp thiệt, đúng không, chỉ có hình thức không có thực chất. Cho nên thọ Bồ Tát giới cũng là thọ cái kiểu hình thức luôn. À, cho nên ở đây phải có người căn tánh. Bây giờ mình học ngũ giới vô thông, bây giờ quý vị đi thọ Bồ Tát giới, quý vị khai già trị phạm thì không chịu nghe. À, quý vị thấy vừa rồi có bên quý vị lên kênh YouTube. Yeah, kênh YouTube mới của nhóm mình đó làm đó, từ cái pháp âm thiên lưu bây giờ đổi thành gì? Ấn tạo kinh văn đó. Vì nghe cái bài gọi là ngũ giới tướng, ngũ giới như tứ trọng ngũ giới tướng, phải không? Nói chung là giảng về bốn cái điều, cái giới tướng của bốn cái giới trọng của người tại gia do pháp sư Đình Hoàng giảng, lên tới tập 4 rồi, 6 tập, thấy video tới 4 tập rồi. Đó, quý vị học là bây giờ biết biết cái nào là khai, cái nào giá, cái nào trì, cái nào phạm, phạm nặng hay nhẹ, có sám hối được hay không. Chứ còn mình không biết gì hết trơn, mình cũng rồi cũng không thanh tịnh gì hết, vậy mà mình lên mình thọ Bồ Tát giới luôn à. Cho nên thật là pháp đó quý vị ha, mình không có phước. Gọi là Phật pháp nó chỉ trên hình thức, nó không có được thực chất. Mà nếu như vậy thì nó tạo ra cái gì, người ta thọ dễ quá, có tâm khinh thường và thường người ta không có tâm phấn đấu. Còn nếu mình cứ ngăn từng bước như vậy quý vị thấy, nếu như ngăn từng bước ai cũng bảo bước mất thọ tam quy đi, thọ tam quy không, rồi bắt đầu 4 tháng sau, 1 năm sau, 3 năm sau mới thọ ngũ giới, chứ người ta rất cố gắng trong thời gian đó là người ta có đã công đức rồi, đúng không ạ? Giống như đứa học trò nó học một cái, nó thi cái mất nước một, nó thi cái nó còn có mục đích là được tháng sau mới thi bài thi giữa kỳ, rồi sau đó thi cuối kỳ, rồi sau đó còn thi tốt nghiệp, cho nên nó cứ cố gắng nó học nó mới tiến lên được. Còn thi cái xong luôn sau khỏi nghỉ ngơi chơi cho rồi đó. Cho nên là vậy, đó là vậy. Rồi quý vị phải gì, thanh tịnh tất cả cái giới pháp phải thanh tịnh đó. Quý vị hiểu rồi, quý vị giữ thanh tịnh rồi thì mới cho phép lên thọ Bồ Tát giới. Chứ bây giờ làm sao mình đi phát nhanh quá rồi, đúng không? Vậy là thôi rồi, nên học giới luật mới biết, không học mà không biết. Thử nãi tung Phật di sắc, đây là tung theo cái lời căn dặn để lại của Đức Phật, tức là Đức Phật dạy như vậy chứ không phải Đại Sư Ngô Ích nói đâu nha. Chứ không phải Đại Sư Ngô Ích nói đâu, không phải Đức Phật dạy vậy đó. Phật căn dặn để lại như vậy, di sách tức là lời căn dặn truyền lại của Phật. Bất hứa liệp đẳng, không có đồng ý, không có cho phép. Chữ liệp có nghĩa là vượt, vượt bậc, đẳng là bậc, như vậy không có được vượt các tầng bậc, có nghĩa là quý vị không có đi vượt cấp được, không có tự nhiên cái từ cấp này nhảy qua cấp kia. Quý vị chưa thọ tam quy vô thọ Bồ Tát giới luôn không được. Thọ tam quy rồi thọ ngũ giới theo từng tự như vậy, 4 tháng, 1 năm hay là 3 năm đó rồi mới thọ được ngũ giới, rồi mới thọ sau đó từ từ thanh tịnh học hiểu hết giới luật rồi mới thọ Bồ Tát giới đó. Vậy bây giờ cũng mấy ai làm được vậy, cho nên chúng ta kiểm tra lại, thôi lỡ rồi chúng ta đã thọ rồi, đúng không đó. Còn nếu ai mà cảm thấy chưa thọ rồi mà không ổn thì sao lại đi thọ lại ha, không sao, mình cứ chấp nhận mình chưa thọ chưa đắc, mình thọ chưa đúng thì bây giờ mình đi thọ lại đó. Mình cứ đi tới chùa nào nó có cơ hội làm thì thọ lại, không sao cả. mình thật chất không có hành thức. Người ta hỏi tại sao thọ lại, kêu nói tại vì con chưa đắc giới, con xin phép thọ lại đó, mình nói thẳng như vậy rồi vậy là người ta chấp nhận thôi. Hạt hữu lợi căn, à hạt là có người căn tánh vanh lợi nhanh nhẹn, à bây giờ thiện căn sâu dày thì sao? Dục đốn thọ giả, cái người mà muốn thọ cho nhanh, à tức là người đây thượng căn là lợi trí, người này rất là giỏi, có thể phi phàm đó, có thể phi phàm đó, ra xuất chúng, người ta học một biết mười rồi hoặc là người ta rất là giỏi, người ta có thể trì giới được, người ta làm tuyệt vời, thì bây giờ phải cho người ta con đường nhanh hơn chứ, đúng không? Thì đây mình coi thử có quý vị có trong con đường nào không. Diệt tu thứ đệ biệt thời, à cũng phải theo cái gì, cái thứ lớp á, thứ đệ tức là thứ lớp khác thời, à khác thời là sao, khác cái giờ nhau á, khác cái giờ. Như dần thời thọ tam quy hồi hướng dĩ, như cái giờ dần, hồi xưa Trung Quốc thì chia 12 giờ thì giờ dần là buổi sáng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng á, khoảng gì đó. À, thì sao, thì truyền thọ tam quy, cái thọ đây là truyền, truyền cho tam quy và hồi hướng xong rồi đó, như 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng truyền tam quy xong rồi. Chí ngọ thời thọ ngũ giới, là đến cái giờ ngọ, giờ ngọ giờ trưa, trọ ngọ là 10 giờ đến 11 giờ chứ, hay là mình nói 10 giờ đi, 10 giờ đến 12 giờ trưa thì mới truyền cho họ ngũ giới, về cách nhau cũng mấy tiếng à. À, chúng ta cứ nói giờ 3 giờ, nó giờ ngọ là giờ dần, à, tí xỉu dần, tí tí là 0 giờ đến 2 giờ, xỉu là từ 2 giờ đến 4 giờ, như vậy thì dần là 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Vậy 6 giờ sáng xong nghỉ tới 4 tiếng sau mới thọ ngũ giới. À, đó mới vậy mới đúng, còn mình làm bây giờ đợi vậy chắc Phật tử về hết trơn không được rồi. Dư diệt lệ thử tăng tiến, tức là các cái giới khác, các nghi thức khác á, cũng theo cái lệ đó, tức là theo cái lối đó mà tăng lên, tức là tiếp tục là nghỉ ra mấy tiếng nữa, ví dụ như bây giờ 4 tiếng xong nữa mình truyền cho Bồ Tát giới đó, đó là cho những người mà thượng căn lợi trí thôi. Bây giờ mình dốt quá nhưng mà mình thôi, mình nhập để ăn uống mình cho mình thượng căn lợi trí ha, cho nên là mình cho căn lành và khẩu dài hết, mình thọ nhanh hết. À, cho nên là không được. Có người hỏi là sám hối, vậy con tự sám hối nhà trước bàn thờ Phật được không? Ở đây là sám hối khi cái nghi thức, khi mà thọ tam quy ngũ giới đó quý vị, người ta có cho cái đọc nghi thức. À, còn quý vị, tất nhiên mình đã thọ, mình ở nhà mình phải sám hối thường ngày rồi. Còn đó là sám hối ở trước khi đó trời truyền có cái nghi thức đó. Rồi như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Vậy thầy Trang xin đọc hết, đây là cũng là hết cái câu hỏi này. Sâu sắc sáng tỏ khai giá trì phạm, tất cả đều thanh tịnh mới cho phép tiến lên thọ đại giới Bồ Tát. Đây là tuân theo sự căn dặn để lại của Đức Phật, không cho phép vượt cấp. Nếu có bậc lợi căn muốn thọ giới nhanh thì cũng phải truyền theo thứ tự, nhưng khác giờ. Như giờ dần truyền thọ tam quy hồi hướng xong, đến giờ ngọ truyền thọ ngũ giới, các giới khác cũng như cách thức đó mà thực hiện theo. À, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Cho nên ai mà truyền cuối cùng truyền loạn màn không biết đúng gì hết, Thiện Trang xin cũng xin phép Thiện Trang nói hồi xưa không biết, thật sự mình không học, giới luật mình đã học mình đâu biết đâu. À, cho nên là không học giới luật là không biết đâu, cho nên quý vị được học là quý vị may mắn lắm đó. Những người đời sau, những pháp sư đời sau, những người xuất gia đời sau là may mắn nếu chịu học đó. Mà mình học mà mình làm đúng á thì phước báo mình nó có, còn mình làm sai á thì cái phước báo mình nó giảm đi, thậm chí mình tạo tội nghiệp nữa. Trong Phật pháp mình làm đúng thì có phước báo, cũng vậy người cư sĩ như vậy. À, cho nên là càng về sau mà pháp không ai triển này, quý vị thấy không? À, bên thọ giới cũng không có, bây giờ bên xuất gia thì có hòa thượng Minh Thông là rất là tuyệt vời, viện tu học Huệ Nghiêm, nhưng mà ngài cũng lớn tuổi rồi, bây giờ sức khỏe ngài cũng yếu rồi, à, nhìn ngài cũng xanh xao vàng giọt lắm rồi, cho nên là sau này chắc là không có ai, không biết có ai nói truyền không, thì anh nghĩ là sẽ có người nói truyền, nhưng mà có lẽ khó mà phải mất 30 năm sau á mới gây dựng được tiếng tâm giống như hòa thượng được. Còn bên tại gia thì không biết ai Hoàng Dương, thôi thì cho Hoàng Dương cái bộ này, tức là bộ tại gia lục yếu quan tập của Đại Sùng Ích này, coi như truyền cho người tại gia. Hy vọng là sau này có người nối tiền. Bộ này cũng không dài lắm, hơn 300 trang thôi, 300 trang chữ Hán. So với bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì chỉ có được chữ nhỏ khoảng 1/4 thôi. Cho nên Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á thì tới hơn 1000 trang, đây có 300 trang, chưa tới 300 trang, không quá dài. Và hôm nay chúng ta cũng học được một phần rất nhiều rồi. Thật ra không khó, không nhiều, đối với người tại gia như vậy là vừa. Rồi như vậy hôm nay chúng ta đã hết được cái phần đó. Bây giờ chúng ta vào một bộ kinh tiếp theo, là trong đây Đại sư Ngô Ích rất cẩn thận, chưa cho chúng ta vô học giới, mới có học sơ sơ thôi, đưa vào giới tướng, ngũ giới gì hết, Bồ Tát giới gì hết, vẫn học tiếp cái nền tảng dưới giới. Đó là gì? Thập thiện nghiệp đạo kinh. Tức là kinh thập thiện nghiệp đạo. Xúc minh tạng sơ tự hàm, tức là trích từ phần đầu của Đại Tạng Kinh thời nhà Minh, kinh thập thiện nghiệp đạo. Và bộ kinh này thì Thiện Trang nói thật ra vì hòa thượng Tịnh Không có đề xướng chúng ta học, đúng không ạ? Phải học ba nền tảng, trong đó có kinh thập thiện nghiệp đạo. Hồi xưa Thiện Trang thì đã học qua bộ này rồi, hồi đó nghe hòa thượng nói vậy, chưa cần có bài giảng của hòa thượng, mình lo mình tự đi học, nên là đã tìm được cái bộ của ngài hòa thượng Thanh Tư rồi. Rồi sau này được học hòa thượng, rồi đi xuất gia, đi xuất gia thì cũng có được học ở trường Phật học, học được bộ thập thiện nghiệp đạo kinh này bằng chữ Hán luôn. Cho nên đối với Thiện Trang bộ này tương đối dễ dàng, và đây là coi như lần học nữa đó. Cho nên mình phải là gì? Thật chất nghe lời, tức là hòa thượng nói học thì mình học, hòa thượng báo học bộ nào mình học bộ đó, học thập thiện nghiệp đạo kinh học. Lần này chúng ta chỉ học ở mức độ căn bản, không có quá rộng giống như hòa thượng giảng. Hòa thượng giảng bộ nào cũng viên mãn, mình chỉ giảng vừa phải, giảng ở mức độ nhẹ nhàng, tức là giảng ở mức độ chúng ta vừa hành trì vừa đủ, không có đi sâu về phần lý. Vì cái phần này quan trọng ở thực hành, và cho nên chúng ta cũng học qua chắc cũng không mấy buổi thôi. Thì Giang sẽ cố gắng giảng nhanh, giảng nhanh để cho chúng ta nắm được cái cốt lõi thôi. Và thập thiện thì như thế nào đó, còn quý vị muốn học quảng rộng thì quý vị nghe bộ của hòa thượng, hòa thượng giảng rất rộng. Thiện Trang nghĩ là giảng có mức độ vừa phải hẹp thì chúng ta nắm được cái cốt lõi, chúng ta hành trì. Còn quý vị hành trì chúng ta lấy bộ đại kinh là chính rồi, cho nên là mình học nhẹ nhàng lại, nhàng lại. Chúng ta xem trên màn hình và chúng ta sẽ học kinh thập thiện nghiệp. Cho nên là ai nói thì Thiện Trang không dạy ha. Quý vị thấy giới luật có cả thập thiện ở trong này, có cả Khải Thượng Công Thiên trong này, đúng không? Phần trước quý vị thấy không, có thần này thần kia rồi, đúng không, bảo vệ người, đúng không, đó là Thái Thượng Công Thiên đó. Thập thiện nghiệp đạo kinh có luôn, hơn luôn cả thập Thái Thượng Công Thiên, thập thiện nghiệp đạo kinh ở đây. Cho nên ngũ giới không học giới luật nó bao gồm tất cả, rộng hơn mà. Giới luật là hơn một tầng mà trong này Đại sư Ngô Ích rất cẩn thận, sợ chúng ta thiếu cái phần trước, đem hết vô bổ sung cho chúng ta rồi. Chúng ta học bộ này cũng khá đầy đủ nhiều thứ, sau này mình học Bồ Tát giới nữa mà, trong này có Bồ Tát giới luôn, cho nên là không thiếu gì cả. Và có chúng ta đã có bộ Tịnh Độ nữa rồi, cho nên là không thiếu gì cả. Tiếp theo, Đường Vu Điền Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nang Đà Dịch. Tức là Đường là thời nhà Đường, Vu Điền là tên của quốc gia, đất nước, của quê hương của ngài Pháp Sư Tam Tạng Pháp Sư. Tức là vị Pháp Sư này thông ba tạng: Kinh Tạng, Lục Tạng và Lụng Tạng đều thông hết. Tên của ngài là Thật Xoa Nang Đà, người nước Vu Điền đó. Và ngài dịch ra bộ này, dịch kinh thập thiện nghiệp đạo. Ngài Thật Xoa Nang Đà dịch rất là dễ hiểu ha. Tâm Tạng Thật Xoa Nang Đà ngài dịch kinh Địa Tạng đó quý vị. Cho nên là những cái bộ ngài dịch đó, tương đối dễ hiểu. Tức là do Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nang Đà, người nước Vu Điền, dịch vào thời nhà Đường. Đó, đó là bộ kinh Thập Thiện này, là kinh trong Đại Tạng Kinh. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta chưa học hết giới luật mà phải hỏi giới luật cái gì đó, để chúng ta học tiếp. Rồi bắt đầu vô từ phần đầu. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung, giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nghị thiên Bồ Tát Ma Ha Đá Câu. Đây là câu mở màn trong kinh văn. Như thị ngã văn thì chúng ta quá quen rồi, tôi nghe như vậy, đúng không? Ta là dịch là tôi nghe như vậy. Còn nếu mà ta giảng ra đúng theo cái như thị ngã văn này, giảng mấy ngày không hết. À, nhưng mà lần này chúng ta không có quan trọng cái phần đó, cái đó là giảng cho người tu lâu, người tu cao. Còn bây giờ mình chỉ hiểu như thị ngã văn là tôi nghe như vậy, tức là lời của ngài A Nan nói lại khi kết tập kinh điển. Ngài nói tôi đích thân được Phật thuyết, nên tôi mới nói là tôi nghe như thế, như thị đó, đúng như chân lý mà tôi nghe. Chứ không phải tôi nghe từ bên này truyền qua bên kia, không phải ai đó nói cho tôi nghe mà đứng Phật nói cho tôi nghe. Cho nên là mới như thị ngã văn. Đó, à, như thị ngã văn. Còn bây giờ quý vị muốn nghe như thị ngã văn thế nào, hãy coi bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Thiền Trang giảng nha. Chứ cái như thị ngã văn này giảng sâu lắm á. Chúng ta cứ tạm tôi nghe như vậy đi, tức là ngài A Nan tự xưng là tôi được nghe từ Đức Thế Tôn lời thật như thế này. À, lời chân lý như thế này đó. Nhất thời là một thời, nhất thời đây là một thở nọ, người ta hay dịch như thế. Nhưng mà một thời này có nghĩa là thời thành tựu, tức là khi nào cơ duyên chín mùi, khi nào cơ cảm đầy đủ thì gọi là nhất thời. Phật tại, tức là Đức Phật. Đức Phật này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đâu? Ngài không có trụ ở nơi nào hết, mà lúc này ngài đi đâu đây? Sa Kiệt La Long Cung. Long Cung tức là cung rồng. Cung rồng tên là Sa Kiệt La hay là Ta Kiệt La, Ta hay Sa cũng được nha. À, một, tức là nhiều cung rồng, nhưng mà ở đây có một cung rồng là Sa Kiệt La. À, cung rồng này là vua của các loài rồng, cho nên là cung rồng là Sa Kiệt La. Cung rồng này ở đâu? À, cung rồng này á, nhiều người nói ủa con lặn xuống biển tàu ngầm rồi đi hết rồi, sao có thấy cung rồng ở đâu? Chữ rồng này, cung rồng này á, nếu mà quý vị nói như vậy là quý vị chưa có hiểu gì về kinh Phật hết á. Quý vị hãy coi trong kinh A Hàm, hãy coi trong kinh các bộ kinh nói về cung rồng này ở đâu. À, không phải mình cứ coi bộ phim Tây Du Ký thì tưởng cung rồng ở dưới nước á, à Long Cung là ở dưới nước á, chui chui xuống nước á, gọi là cung rồng. Phải đâu, cái biển mà trong kinh Phật nói đó, từ biển đó để mà có cung rồng á, là cái biển đó theo mô tả đó là ở ngoài Nam Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiện Bộ Châu. Chúng ta nói Nam Diêm Phù Đề hay Nam Thiện Bộ Châu chính là trái đất của chúng ta. Mà ngoài cái đất á, nó có cái biển rộng thênh thang vô tận, rất là lâu, rất là sâu rộng đó, lớn lắm. Thì cái biển đó nó có một cái cung, rất nhiều cung rồng, nhưng mà có một cái cung rồng tên là Sa Kiệt La. Ủa vậy chứ cái cung rồng đó bây giờ ở đâu? Mình thấy cái biển đâu? Chữ biển này á, cái chữ Sa Kiệt La này còn dịch cái nghĩa là biển mặn, hay là nếu mà dịch ra là biển, cái biển này không phải là biển nước mà giống như chúng ta tưởng tượng. Biển này là biển nghiệp, tức là chúng sanh trong vòng sanh tử nó chìm ở trong nghiệp đó, giống như cái biển mà trong kinh Địa Tạng tả đó. Ở những cái biển đó thì đó gọi là biển nghiệp. Cho nên đây cung rồng chính là nơi nào đó mà ở một cái tầng không gian khác, chứ không phải là ở trên trái đất chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Đừng nói là tôi chui xuống dưới sông, dưới biển là tôi tìm không đâu có thấy cung rồng nào đâu. Không phải, không phải như vậy nha. Đó, cho nên phải hiểu nha. Đây là tại vì quý vị không đọc kinh A Hàm tả rồi cung rồng không có nằm ở trên trái đất chúng ta, à, nằm ở chỗ không gian khác. Loài người bây giờ không tìm không ra, chứ không đủ. Bởi vì cái gì? Cái thiết bị mình kém quá, ở tầng không gian khác mắt mình không thấy được. Rồi đó, cung rồng Sa Kiệt La chúng ta hiểu được rồi không? Giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng. À, tức là cùng với, chữ giữ là cùng với. Bát thiên là 80 8.000 đại chúng tỳ kheo, tức là chúng tỳ kheo, nhưng mà đây là đại Bồ Tát, chữ đại là đại Bồ Tát, đại Bồ Tát thể hiện tiếng tiếng văn thôi, chứ đâu mà đến mấy người tỳ kheo thường thường làm sao mà tới được cung rồng đó quý vị. Mình không có thần thông, mình xuống sâu xuống Long Cung được đó, đâu có xuống Long Cung được, đâu có đâu. Vậy có thần thông á. Tam vạn nhị thiên, tức là ba vạn là tức 30.000 á, nhị thiên là 2.000 nữa, tức là 32.000. Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát chữ Ma Ha Tát là đại to, tức là đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tức là đây không phải Bồ Tát thường, Bồ Tát vậy là gì? Từ sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm trở lên Ma Ha Tát đó, và có thiết thì nói là gì? Phải là gì? Bát Địa Bồ Tát vân vân, hoặc có thiết nói là từ sơ địa Bồ Tát trở lên gọi là Ma Ha Tát. Cho nên là ở đây chúng ta cứ nói đại Bồ Tát là được rồi ha. Chữ câu là câu hội, là tụ hội đó, tức là lúc đó Đức Phật ở Long Cung, ngoài Đức Phật ra còn có 8.000 tỳ kheo nữa, rồi có thêm 32.000 Bồ Tát nữa đó, đại Bồ Tát tới dự hội. Nghe đó là hết cái phần này. Phần này á, để chúng ta cũng nên nói chút xíu về lục chủng thành tựu, đúng không ạ? Đúng, chúng ta nghe qua, chúng ta phải biết giảng kinh thì phải nói là lục chủng thành tựu. Thì thứ nhất ở trong Như Thị Ngã Văn, quý vị nhớ, gồm có lục chủng thành tựu gồm cái gì? Ha? Tính thành tựu nè, văn thành tựu nè, thời thành tựu nè, đúng không? Chủ thành tựu nè, cái gì nữa? Sứ thành tựu nè, chúng thành tựu nè, đó, chứ Như Thị. Chữ Như Thị là gì? Là tính thành tựu, mà khẳng định như vậy và là tính thành tựu. Ngã văn gọi là văn thành tựu, đúng không ạ? Văn thành tựu tức là nghe được cái thành tựu. Nhất thời là một cái thời nào đó gọi là thời thành tựu. Phật là gì? Chủ thành tựu. Đó, sự việc này nó sẽ xảy ra với đủ yếu tố, phải có Phật là chủ. Là gì? Tại Sa Kiệt La Long Cung, đó là ở nơi đâu đó là sứ thành tựu. Rồi đằng sau đó kể ra tỳ kheo với Bồ Tát đó gọi là chúng thành tựu. Cho nên có 6 điều đó. Hôm bữa trước thiền nhân giảng bên kia nói là bây giờ tiếng Anh đó, để giải quyết một vấn đề nó phải có gì? Có 5 chữ V kép rồi thêm một cái chữ H nữa, đúng không? Đó, tức là who, gồm ai, đó, phải có ai, where, ở đâu, đúng không? What, điều gì thế nào? Đó, tức là điều gì đó, nên mình phải đưa ra 5 chữ V kép đó. Thì người tiếng Anh bây giờ quý vị nói tiếng Anh người ta cũng đưa ra cái cách đó, giống như Phật đó, Phật đi trước là đại rồi, cũng có là hu nè, gồm có những ai, đúng không? What, đó, vấn đề điều gì, Phật nói cái gì đây, rồi gì, where, ở đâu đây, đúng không? Which, với ai đó, chẳng hạn đó, có hết rồi mà tiếng Anh. Cho nên là gì? Hoàn toàn đó. Rồi cuối cùng là gì? Mà giải quyết như thế nào? How, đúng không? Phải thế nào chứ? Đó thì hoàn toàn. Cho nên quý vị thấy Phật Pháp vượt xa khoa học. 3.000 năm trước Phật đã đưa ra cái điều này rồi. Bây giờ bên Mỹ người ta mới dạy cái đó, bên Anh người ta mới dạy cái kiểu đó. Cho nên là mình đi trước thời đại, mình giỏi lắm. Cho nên ai mà học giỏi Phật Pháp rồi ra ngoài thế gian tự nhiên giỏi rồi, bảo đảm luôn, siêu đẳng luôn. Quý vị mà thông tam tạng kinh điển rồi quý vị ra ngoài thế gian chẳng là gì hết á, chuyện gì thế gian cũng thua Phật, đúng không? Quý vị thấy di thức học đó là gì? Bây giờ người ta dùng di thức học đó là nào là A Lại Gia thức nè, rồi tiền ngũ thức á, rồi gì mạt na thức nè, rồi ý thức thứ sáu. Bây giờ nó chế tạo nguyên cái điện thoại, cái computer, cái máy tính đó. Bây giờ như A Lại Gia thức là gì? Cái kho lưu trữ chứa, đúng không? Thì người ta phát minh ra dựa vào cái môn đó, người ta chế tạo ra là cái bộ lưu trữ chứ là cái gì, ổ cứng đó. Còn thức mạt na nó truyền dữ liệu đó, đó là RAM. Điện thoại quý vị phải có ổ cứng, đúng không? Cái gì ổ cứng chứa được bao nhiêu RAM, bao nhiêu. Rồi cái vi xử lý của nó chính là ý thức thứ sáu, đệ lục thức đó. Rồi các thiết bị ngoại vi giống như cái camera chụp hình, rồi cái gì cái micro hay là cái màn hình vân vân, đó là gì? Thiết bị ngoại vi đó là tiền ngũ thức mà. Cho nên hoàn toàn là giống trên với Phật hết trơn á. Người ta đi sau Phật, Phật đi trước rồi, người ta đi thua. Cho nên là khoa học không bao giờ đuổi kịp Phật giáo cả. Đó, cho nên mình học đây, mình thấy mình thông ấy, hay lắm. Đấy, bảo đảm quý vị học vô cùng hấp dẫn, vô cùng hay. Rồi, như vậy đây là chúng ta nói sơ qua về điều này thôi ha. Mục tiêu chúng ta không phải đi cái này. Chúng ta mục tiêu chúng ta là để chúng ta vào cái phần thập thiện thôi. Cho nên chúng ta lướt qua phần này, không giảng sâu. Chúng ta giảng sâu cái này là giảng sâu về giáo, giáo pháp. Giáo pháp giảng sâu về thiền. Chúng ta bây giờ cần tu sự, tu cái hành trì. Như vậy ở đây Thiện Trang tạm dịch: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại cung rồng Sa Kiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo và 32.000 đại Bồ Tát cùng câu hội, tức là cùng đến ở cung rồng Sa Kiệt La. Quý vị thấy cung rồng nó cũng lớn ha, nhiều ha. Nhĩ thời Thế Tôn cáo Long Vương Ngôn, tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Long Vương rằng, Long Vương tức là vua của là rồng, nói với vua của là rồng là gì? Nhất thiết chúng sanh, và tất cả chúng sanh tâm tưởng dị cố, vì cái tâm cứ họ suy nghĩ tưởng đó khác nhau, là khác biệt. Tạo nghiệp diệt dị, tạo nghiệp cũng khác, họ tạo nghiệp ra cũng khác. Đó, tất cả chúng sanh là gì? Vì tâm tưởng cũng khác mà tạo nghiệp ra cũng khác luôn, đúng không? Mỗi người mỗi tâm nghĩ thì khác nhau, đâu có ai giống nghĩ giống ai. Nghiệp tạo cũng khác nhau, đúng rồi. Đó, quý vị với Thiện Trang, người thì chọn nghề này, người chọn nghề kia, người thích cái này, người thích cái kia, người nghĩ này, người nghĩ cái kia, cho nên tâm nghĩ khác nhau, rồi nghiệp tạo cũng khác nhau luôn. Do thị cố hữu chư thú luân chuyển, do như vậy nên có các cái đường luân chuyển trong các đường. Các đường đó là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu đường. Đây là câu Phật nói ra cho chúng ta biết ngay từ đầu. Phật nói rằng là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, nguyên nhân của sự khác biệt nhau trong các đường. Tại sao có người, tại sao có trời, tại sao có cái cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tại sao chúng sanh đi luân chuyển trong các đường như vậy? Vì do gì? Tất cả chúng sanh đều do tâm nghĩ, việc làm họ khác, tạo nghiệp khác. Tức là do tâm tưởng và tạo nghiệp khác nhau mà thôi. Đó, cho nên Phật nói ra nguyên nhân. Đó, cho nên chúng ta muốn giống nhau thì sao? Tâm tưởng giống nhau, tạo nghiệp giống nhau, về thế giới tương lạc mới giống nhau được thôi. Còn ở đây khác quá, đúng không? Khác muôn vàn sai khác. Long Vương, đó là này Long Vương, Phật lại gọi tiếp, nói tiếp. Nhữ kiến thử hội, ông nhìn thấy trong hội này trong pháp hội này, tức là trong đó bây giờ nhìn thấy coi, cặp đại hải trung và ở trong cái biển lớn, biển lớn chứ không phải biển nước của mình đâu, biển lớn. Tức là bây giờ Đức Phật nói ông hãy nhìn ra coi, chúng tỳ kheo nè, coi Phật nè, ta đây nè, rồi coi thử coi các vị Bồ Tát nè, rồi coi nhìn ở trong biển coi cái nơi mà ông cai quản đó, bây giờ chúng sanh tôm cá rùa rồi đủ các loại đó, cho đến các loài người rồi đó, ông coi thế nào, hình sắc chủng loại các biệt phủ gia. Về cái hình sắc, tức là hình tướng, cái sắc tướng nữa, cái như màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, chủng loại là cho các loại chủng loại, các biệt phủ gia, cái chữ này chữ phủ chứ không phải chữ bất, chữ phủ có mỗi loại có khác biệt hay không? Đây là Phật hỏi. Phật hỏi ông Vương, ông coi ông nhìn xong xem coi nha, nhìn từ Phật nè, ông nhìn qua chúng Bồ Tát nè, ông nhìn qua chúng thanh văn, chúng những tỳ kheo nè, ông nhìn coi trong biển coi cá tôm rồi nước rồi rùa rồi cho đến người người rồi vân vân, đủ hết hả, đủ hết thiên thần. Thì ông nhìn thấy em có thể có hình dạng mọi người có giống nhau hay không, chủng loại sao khác nhau không, có khác quá trời kiểu đúng không? Đó, tại sao Đức Phật bảo nhìn đi, nhìn coi tại sao bây giờ nói nè. Như thị nhất thiết, tất cả như vậy Mị bất do tâm. À, chữ mị, mị bất, quý vị quen đó, mị bất mộng hóa đúng không? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, chữ mị có nghĩa là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không phủ định lại là thành là tất cả đó. Tất cả đều do tâm. À, như vậy tất cả những cái điều khác biệt như vậy đó đều là do tâm cả, không có do gì hết. Không, quý vị thấy rõ ràng đúng không ạ? Đó, quý vị hồi nhỏ có thiền trang thấy rõ lắm. À, quý vị có hai đứa con sinh đôi, sinh đôi cùng trứng luôn đi, nó giống nhau y chang à. À, tức là mình nó ren di truyền giống nhau, coi như là nói theo khoa học, nhưng mà càng lớn lên nó càng khác nhau quý vị ơi, nó không giống nhau nữa. Khác nhau mà khác nhau đầu tiên ở cái chỗ gì, cái ý nghĩ nó khác nhau, nhìn nó đâu biết được, nhìn nó cặp mắt. Hồi xưa thiền trang đi dạy á, thiền trang có dạy ngoài đời, thiền trang biết có những cặp đôi song sinh giống nhau y hệt, nhưng thiền trang phân biệt được đâu là đứa nào đứa nào. Vì sao? Vì nhìn vào mắt của nó, mắt của tụi nó khác nhau. Đứa thì phiền não nhiều, đứa phiền não ít, đứa thì nhìn xa xăm, đứa thì nhìn gần, đứa này trong sáng, đứa thì nó không có trong sáng bằng đó. Từ đó mình sẽ phân biệt được đứa nào vui, đứa nào buồn, vân vân, mình sẽ khác biệt. Cho nên đó là tâm tưởng khác biệt, nó vẫn khác đó quý vị. Huống hồ chúng ta, quý vị đó là thân nam, thân nữ, thân này, thân kia, đó gì do tâm, điều tất cả do tâm. Cho nên câu này nếu mà nói rộng ra đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó. À, giống như trong kinh Hỏa Nghiêm đó. À, tiếp tục nói à, tạo thiện bất thiện, tức là tạo cái việc thiện hay việc không thiện, thân nghiệp ngữ nghiệp ý nghiệp sở trí. À, do cái gì? Do thân nghiệp ngữ nghiệp, do cái ý nghiệp mà nó dẫn dắt. À, mà nó chiêu cảm, nó sở trí, tức là nó lôi kéo, nó dẫn dắt, nó truyền đưa cho, nó dẫn đưa đi. Cái nào tạo ra những nghiệp bất thiện không thiện nè, hay là thiện hay không bất thiện nè, rồi cái nghiệp của thân nè, nghiệp của lời ngôn ngữ á, thì đều do ý nghiệp nó sở trí. Cho nên giống như kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không? Dạ, chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ, tất cả ta do tâm dẫn hướng đó. Và cái này giống cũng tương đương kinh Hoa Nghiêm. Tinh kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy cũng giống vậy đúng không? Kinh Hoa Nghiêm có cái câu gì đó, hình như là kinh Hoa Nghiêm là tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế gian trung, giai do tập di tâm đạo. Tức là gì? Tâm như người họa sĩ vẽ mọi loại ngũ ấm trong tất cả thế gian đều là do tâm tạo. Cho nên nếu đây á, mà nếu quý vị giảng rộng ra đó, thì thật ra rất giống với kinh Hoa Nghiêm. À, đoạn này nói vậy. À, tức là tất cả đều do tâm hết. Cho nên đây là cái mấu chốt quan trọng của bên này. Một bộ kinh nào cũng vậy, cũng đưa lên cao được hết đó quý vị. Đây, nếu như ai ngộ, học bấy nhiêu đủ rồi, học bấy nhiêu đó là đốn ngộ rồi. Tất cả do tâm thôi. À, ta do tâm thôi, nghiệp sai khác là do tâm. Tâm mình vọng động, vọng tưởng, tâm mình khổ thì nó khổ thôi. Bây giờ chỉ cần dừng lại hết là xong đó, vượt khỏi cái này thế gian này đó, gọi là không có chấp trước, không vọng tưởng, không phân biệt, thì đừng có làm như thế nữa. Còn đây là Phật nói do tâm, do nghiệp mình nó tạo ra, do tâm, tâm là quan trọng nhất mà. Thì ở đây chúng ta cứ tạm thời học sơ sơ thôi ha, nên chúng ta chủ yếu vào học thập thiện, tại vì bộ này mục tiêu chúng ta là làm trên sự. Đó, thì lý thì học bộ kia bộ giải rồi sau rồi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói với Long Vương rằng: tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác biệt, tạo nghiệp cũng khác, do đó nên có sự luân chuyển trong các đường. Này Long Vương, ông thấy trong hội này và trong biển lớn, chủng loại hình sắc mỗi mỗi sai khác hay không? Tất cả như thế đều bởi do tâm, hay là bởi điều do tâm, đều bởi do tâm thì cho nó xuông, tạo ra việc thiện hay là bất thiện, thân nghiệp ngữ nghiệp đều do ý nghiệp dẫn dắt. Đó, cho nên quan trọng cuối cùng là do ý của quý vị đó, cái tâm của quý vị nghĩ sao nó dẫn ra như thế đó. Cho nên là nó tạo ra luân hồi đó. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ ha, không có phải tất cả là do tâm đó. Cho nên là có nhiều đồng tu tu hành lâu ngày mình cứ kiểm lại. Hôm bữa có một đồng tu nói với thiền trang cũng tốt. Đồng tu đó tâm tu hành tha thiết muốn ra khỏi sanh tử, nói là tại vì bây giờ cái như vợ chồng thì đoạn dâm dục rồi mấy năm trời, 7 năm trời rồi, nhưng mà sao tâm thì tại sao lại cứ nằm mơ á, bình thường không có nhưng mà nằm mơ á, vẫn không làm chủ được. Tức là thấy như hồi xưa thích thích cái người đó đúng không, rồi nhớ thấy toàn cảnh người đó tới, người ta nói lời yêu đương nắm tay thỏa mãn đó, chỉ có vậy thôi, không có tiến hơn nữa, nhưng mà thấy như vậy là rất là thỏa mãn. Nhưng mà nghĩ vậy là thấy công phu mình không đủ, coi chừng sợ luân hồi đó, vì chết mình như vậy là đi luân hồi thiệt rồi đó. Thì Thiên Trang nói vậy là chúc mừng cô cũng khá rồi, tu cũng khá rồi, định công của cô là lên tới tầng trời đau xuất rồi. Thật ra là đó là tầng trời dạ ma. Trời dạ ma là họ nắm tay thôi, họ nắm tay nhau thôi đúng không? Đó. Chứ không có thì đó, định công tới đó rồi, tu mới tới đó đó. Cũng khá rồi đúng không? Nhưng mà chưa được công phu thành phiến, phải lên đâu? Phải lên đến gì? Sơ thiền, với bà phải hết dục cả công phu thành phiến, niệm Phật tam muội. Như vậy cũng khá rồi, như vậy đời sau chắc cũng đọa, cũng bớt đọa đi, không có đọa thấp. Không? Nhưng mà như vậy chưa được, muốn ra khỏi sanh tử phải tâm phải tha thiết, tâm tha thiết. Mà sao cứ thấy hoài như vậy? Thì đang nói là do có một loại quỷ. Quý vị học trong kinh Lăng Nghiêm hoặc là học trong phần Ngũ Ấm Ma thì có loại quỷ họ chiên, nói chung nó biết mình tu, mà quý vị có chút định lực á, có chút công phu á, thì quý vị có năng lượng đó không, nó tới nó hút của quý vị. Nó hút quý vị thì quý vị sẽ bị mất năng lượng, còn nó tu lên mau, nó lên được nhanh. Nó tu tiên, nó tu thần của nó cho nên nó lên nhanh lắm. Vì vậy cho nên chúng sanh nào mà tu khá khá, người nào mà tu khá khá là quý vị có năng lượng, nó nhìn từ xa, nó thấy ánh sáng từ trường của quý vị phát ra, ánh sáng của quý vị phát ra. Nó sẽ đến, nó tìm quý vị bằng cách nó biết, nó có tha lâm thông mà, nó biết quý vị thích ai nè, nghĩ gì nè, cho nên ban đêm quý vị vừa ngủ mà chưa ngủ hẳn đâu, hoặc là ngủ mà là mơ mà sắp tỉnh tỉnh á, là nó vô trong giấc mơ quý vị, nó biến ra cái người đó, nó dẫn dụ quý vị đó. Nếu người nào kém là bị hành dâm với nó là nó hút hết à, hút hết năng lượng quý vị, mà không đó quý vị mất công phu quý vị tu nó khó. Còn người sơ sơ mà nó cũng hút được chút ít á, như cô đó của kẻ là hút chút ít. Cho nên đó là gì, đó là cũng coi như liền công phu. Cho nên thiền trang nói không sao, bây giờ cứ ráng đi, bây giờ cứ ráng tu khi công phu mình định hơn là mình sẽ được. Và đằng thờ, muốn tránh được từ người đó là phải quán cái người đó. Thấy có một người thôi dễ mà, thấy nhiều người mới khó đề phòng, thấy một người dễ lắm, cứ nghĩ người đó oan gia, cứ lúc nào cũng nghĩ quán oan gia này, phải có một cái oan gia đó, cứ thấy người đó đừng có để. Thì thấy cái cảnh mà không phải cảnh bây giờ, thấy cảnh hồi xưa thôi thì mình không biết được chứ. Còn bây giờ thấy cảnh bây giờ mình biết mình tu hành rồi, làm sao mình có thể bị vậy đúng không? Đó cho nên học chúng sanh nó biết ấn tượng trong a lại thức mình rất sâu về chuyện đó. Cho nên là nó khai thác, mặc dù bây giờ hết hoàn toàn rồi đúng không, nhưng mà cái hồi xưa, nhớ cảnh hồi xưa, quên mất mình bây giờ đã tu hành. Chứ mình biết mình bây giờ mình tu hành mình đâu có làm đó, đâu có chuyện để chuyện đó. Cho nên hãy công phu. Và Thiên Anh nói đó cũng như Bồ Tát á, người ta đang luyện mình đó, luyện thời gian á, mình vượt qua được là không, mà mình lên được tầng nữa là nó thành công á. Hồi xưa Thiên Trang á, Thiên Trang vậy đó, có một cảnh giới đó Thiên Trang mất một năm trời mới phá được. Cứ nó thấy nó tới mà Thiên Trang thì không có sâu sắc, không có nhớ sâu sắc gì ai, cho nên là không có bao giờ nó biến ra một cái người đó. Nó lúc nào mình để ý người nào tí là nó biến ra người đó. Vậy thì cứ luyện như vậy, mà mới đầu thua trận nhiều, sau này thắng trận, sau này thắng dần dần thắng nhiều, đến sau này cứ mấy trận ba lần liền vậy nó tới một cái mình nói. Lần đó thì anh nói không, đừng lừa tao tu nữa nha, tao biết rồi đó, đừng có lừa nữa nha, tao tu rồi đó, tao không có bị lừa đâu. Cái nó thấy nó cười gái, từ đó trở đi nó không xuất hiện nữa. Đó hết rồi, đâu có sao đâu. Cho nên là bởi vì có phải ráng luyện công phu, luyện để gì, tu như vậy đó, mình đặt ra tốt cái luyện, luyện như vậy thường xuyên công phu mình lên. Cho nên điều là do tâm cả, mình tâm mình còn kém, tâm mình còn nghiệp lưu hồi. Thiền gia thì nói quý vị nhờ chắc cũng căn lành nhiều đời, cho nên cái việc đó nó không có nặng. Thiện căn không có bị nghiệp ái dục nặng, cho nên là dễ vượt qua. Còn quý vị tu hoài, quý vị mất nhiều năm quá không vượt qua được. Hồi xưa Thiện căn nó nhớ hình như tu chỉ cần 3 đến 5 năm thôi là mình có thể vượt qua được đó. Chứ không có vất vả. Thiện căn thấy cái người tu 10 năm, mười mấy năm họ cũng thấy gì đâu mà chống đỡ với cái việc ái dục thôi mà khó khăn như gì, thật đáng thương. Mình thật ra mình chỉ cần gì tập trung vào thiền căn, như thiền căn trụ vào trong pháp là quên hết rồi, là dứt hết rồi đó, cái gì đó. Nên là có thể mình chưa, có thể cái công phu mình chưa huân tập cho đủ, quý vị ráng huân tập cho sâu dày vào để không bao giờ bị đọa vào ác đạo. Đoạn này chúng ta sẽ có cái đoạn hay như thế. Đây, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Long Vương rằng: tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác biệt, tạo nghiệp cũng khác, do đó nên có sự luân chuyển trong các đường. Này Long Vương, ông thấy trong hội này và trong biển lớn, chủng loại hình sắc mỗi mỗi sai khác hay không? Tất cả như thế đều bởi do tâm tạo ra việc thiện hay là bất thiện. Thân nghiệp, ngữ nghiệp đều do ý nghiệp dẫn dắt. Đoạn vừa rồi, chúng ta đến đoạn tiếp theo. Nhi tâm vô sắc bất khả kiến thủ. Nhưng mà, chữ nhi này là nhưng mà tâm á, thì sao? Không có hình sắc, không có hình sắc đâu. Vô sắc là không có hình sắc, không có tướng, không có sắc tướng gì hết. Đó, đâu có thấy đâu, thì tâm ở đâu? Đâu biết đâu, nói tâm vậy thôi chứ có biết tạm đầu. Bất khả kiến thủ, không thể thấy và không thể nắm giữ được. Thủ là lấy, nắm giữ. Quý vị thấy không? Tâm á, quý vị nói tâm, ai cũng nói tôi có cái tâm. Nhưng mà tâm đâu? Đâu có thấy đâu, không thể thấy, cũng không có thể nắm được, không có giữ lại được, không thấy. Đáng thị hư vọng chư pháp tập khởi. Chỉ là, chữ đảng là chỉ là, chỉ là gì? Do các pháp hư vọng, các pháp giả danh á, mà nó nhóm họp, chữ tập đây là tụ tập, họp lại, góp lại, mà khởi thành, mà hình thành đó. Đó là gì? Thật ra tâm cũng hư vọng đó mà. Cho nên đó là vọng tâm, nó không thật đâu, nói tâm đâu, Phật nói vậy. Tất cánh vô chủ, rốt ráo hay là rốt cuộc là không có cái nào làm chủ hết á. Cho nên là quý vị nói chấp cái tâm, quý vị vẫn là luân hồi sanh tử. Cho nên là đây là Phật nói rốt ráo. Nếu quý vị hiểu được điều này, quý vị không có chấp cái tâm nữa thì quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi. Không chỉ ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị vào luôn gì đây, thường tịch quang luôn. Còn gì Bồ Tát á, còn cái gì, còn bị cái sanh tướng vô minh á, đó quý vị còn chấp cái có một cái gì đó, chấp cái tâm thì quý vị vẫn bị rớt vào đây. Cho nên đây là Phật nói rốt ráo cảnh giới này mình không làm được. Vì sao? Vì mình đâu có tới mình còn cái thân, mình còn bỏ không nổi, mình đừng nói bỏ cái tâm. Vô ngã, ngã sở, không có cái ngã đâu và cũng không có cái gì của ta hết. Ngã sở là cái gì của ta thật sự đó, đây là cảnh giới rốt ráo niết bàn. Nếu quý vị không chấp cái gì của ta, không cái gì của ta hay không cái gì là ta, thì quý vị đạt được tất cả là của ta. Không có gì hết, cho nên toàn bộ vũ trụ là ta. Còn bây giờ mình gì, mình chấp vào một cái mình coi đó là ta, rồi chấp bao nhiêu cái khác mình coi đó là gì, của ta đó. Cho nên mình bị vướng vào đó, giống như trong kinh đây nó giống như kinh Đăng Nghiêm á, cho nên kinh Thập Thiện cũng giống kinh Đăng Nghiêm. Kinh Đăng Nghiêm nói gì? Giống như cái ta là gì, một cái biển lớn vô tận vô biên, rồi nổi lên một cái bọt nước. Vì mình mê cho nên mình chấp cái bọt nước đó là ta, và mình chấp những cái gì trong bọt nước đó là của ta. Bây giờ nếu như quý vị thoát ra được, quý vị nghĩ rằng cái bọt nước này không phải ta, tất cả những gì trên giọt nước, trên bọt nước này không phải ta, thì tự nhiên mình phá được tan cái bọt nước, mình trở lại với một cái biển lớn rộng vô biên vô cùng vô tận đó. Đó chính là tự tánh. Cho nên là thật sự là vậy đó. Cho nên kinh nào cũng nói tới tánh hết á, đi về đâu cũng quay về một chỗ à. Cho nên á, nếu mà giảng sâu đều giảng được hết. Tuy nhiên chúng ta không giảng sâu như vậy, chúng ta chỉ nói sơ thôi. Chúng ta vào cái phần, tại vì bộ kinh này cần hành tránh sự, hành tránh sự trước đã, tại vì mình tu sâu không được, cho nên mình phải tu tránh sự nha. Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, tức là tuy rằng là mỗi mỗi đều theo nghiệp, tùy đó là tùy theo đó, như theo nghiệp tức là mỗi mỗi chúng ta đều theo nghiệp á, nhưng mà cái nên cái sở hiện, cái những cái gì hiện ra là không giống nhau. Như thật ư trung, nhưng mà thật sự ở trong đó, tức là trong cái hiện ra tướng mạo hình trạng chúng sanh mà khác nhau kỳ lạ như vậy, nhưng mà thật ra trong đó vô hữu tác giả, thật sự là không có tác giả, tức là không có ai làm cái tác giả để làm ra vậy đâu. Do đâu vậy? Do tâm mình nó tạo ra, nó là vọng đó, nó không thật. À, tuy là cái theo nghiệp nó khác nhau, cái rồi chúng ta hiện ra cảnh giới hình tướng không giống nhau. À, quý vị có biết cái cảnh giới hình tướng không giống nhau không? Nhiều người nói ủa giống nhau mà thầy, con với thầy với giống nhau mà, đâu có giống đâu quý vị. Bây giờ chúng ta tuy là sống ở Nam Thịnh Bộ Châu, thôi chúng ta nói trái đất, tuy là đồng sống đây, nhưng mà mình với quý vị, tôi với quý vị không giống nhau, mỗi người mỗi khác. Quý vị có thấy không ạ? Khác nhau đó quý vị. Khác nhau ở chỗ nào? Vì nghiệp chúng ta gần gần giống nhau, cho nên chúng ta thấy gần gần là giống nhau. Chúng ta cảm thấy ồ, chúng ta cùng ở người Việt Nam, chúng ta nói tiếng nói Việt Nam. Nhưng mà quý vị thấy trong đó là cái cảm nhận, mình cảm nhận nó na ná thôi, chứ nó không giống. Người Việt Nam nhưng mà quý vị nói tiếng Quế, người kia nói tiếng Bắc Ninh, người kia nói tiếng miền Tây, người này nói tiếng Quảng Nam, người này nói tiếng Đà Nẵng, khác nhau đó chứ. Rồi người cùng là người không có Nam Duy Một Đề của Việt Nam, nhưng mà người làm nghề này, người làm nghề kia, đó là khác nhau đó chứ. Đó là một cái sự khác nhau mà mình thấy rõ ràng đó. Đó, cái đó là gì? Chánh báo và y báo, thì cái y báo nó khác nhau, chưa khác đâu quý vị. Quý vị tinh tế hơn nữa, sự khác nhau thế này nè. Tuy mà mình thấy vậy nhưng mà nó không giống nhau. Đó, quý vị như quý vị thấy như cùng sống một nơi, ở chung một phòng, nhưng mà nhiệt độ mỗi người cảm nhận khác nhau. Người này thì cảm thấy ôi nhiệt độ này nó ấm ấm nó vừa, người kia thì cảm thấy lạnh. Đó, cho nên cái đó gọi là đồng phận kiến vọng. À, biệt nghiệp à, kiến vọng. Đó, tức là cái trong đó nó thấy vọng, nhưng mà nó gần gần giống nhau thôi. Đồng phận là gần gần giống nhau, nhưng mà nó thật ra nó khác nhau đó quý vị. Trong đó nó khác nhau, không có giống hoàn toàn. Cho nên hai người ở chung một phòng mà tự nhiên người này thấy nóng quá, mở cửa sổ, người kia cửa sổ mở chỉ vừa ba, người này thấy ôi phải bật quạt, người kia khỏi còn bật quạt. Đó là gì? Thật sự mình nói, tuy nhìn thế mà chúng ta tưởng là cái phòng đó hai người nhìn thấy hoàn toàn giống nhau, hoàn toàn không phải đâu quý vị. Thật ra cái nghiệp nó hiện ra, nó tất cả thế giới này nó vọng nó hiện ra, nó khác nhau. Cho nên ở thế giới này quý vị đừng bao giờ tìm một người giống hệt mình, không có. Nó chỉ na ná giống nhau. Chúng ta giống nhau được một phần là do nhiều đời nhiều kiếp đã tu với nhau, được tu giống nhau cái pháp đó, cho nên nhiều người giống nhau, giống nhau được phần nào được phần đấy. Do vô lượng kiếp huân tập vào chủng tử trong A Lại Thức, bây giờ A Lại Thức đó nó bốc ra, nó bốc ra, nó hiện ra, nó hiện ra, và trong cái hiện đó nó có những tác động của nghiệp, cho nên nó khác nhau một chút chút, nó khác nhau chút chút, nó nhiều cái khác nhau lắm. Cũng cái màu đỏ đó, nhưng người này thấy đỏ đậm, người kia thấy đỏ nhạt, người thấy kia nó hơi màu khác một chút xíu, không giống nhau. Bây giờ dễ hiểu hơn á, quý vị coi thầy Thiên Trang trình chiếu lên cho quý vị coi. Quý vị trình chiếu lên à, quý vị coi trên điện thoại quý vị, nếu quý vị xài iPhone đó, điện thoại iPhone mà mới nhất, phiên bản hình như 15 à, không phải, hình như 14 á. Không? Quý vị sẽ thấy nó nét chữ nó xinh đẹp như thế nào, nó rõ ràng. À, mà quý vị xài một cái điện thoại cùi nào đó thì thấy cái màn hình nó tối 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 tối, rồi cái mạng quý kém nữa, nó giật 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 giật. Đó, đó là khác nhau đấy, không có giống nhau đâu, hoàn toàn khác. Mình chỉ thấy tương đối giống thôi. Tương đối giống vì sao? Vì chúng ta cùng một nghiệp. Nghiệp đó là gì? Nghiệp trong cõi Ta Bà, nghiệp trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu, nghiệp trong thời mạt pháp. Nhiều cái nghiệp giống giống nhau, cho nên chúng ta mới sanh vào đây. Và chúng ta thấy nhìn quanh lại, tuy là sanh vào đây nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp đeo mang khác nhau. Người thì mấy đứa con luôn, người cái một đứa con, người không có đứa con nào, người thì tướng nam, người tướng nữ, người tính tướng này, người tướng kia, người thì sắc diện cái này, người sắc diện kia. Bệnh tật cũng vậy, đủ loại bệnh, mỗi người mỗi bệnh, đâu có giống nhau đâu. Cho nên khác nhau lắm quý vị đó, nghiệp khác nhau. Vì đây, đây là đoạn vừa rồi nói đó, đây là Phật nói, Thiền Trang chỉ nói lại cái ý đó. Quý vị nghe tiếp nha. Cố nhất thiết pháp nên tất cả pháp, giai bất tư nghì đều là bất tư nghì hết, không thể nghĩ bàn á. Tự tánh như huyễn, chứ tự tánh này không phải tự tánh của chân tâm bản tánh, tự tánh là tự tánh của các pháp á, cái này tự tánh của mỗi pháp á là giống như huyễn, huyễn là ảo thôi, nó không thật đâu. Trí giả tri kỷ trí dĩ, tức là người trí mà biết được điều đó rồi. Ân tu thiện nghiệp, nên tu thiện nghiệp đó, chúng ta biết nó giả rồi mà quý vị đừng tu tu ác nghiệp chi, mình tu thiện nghiệp đi đó ha. Dĩ thị sở sanh ấm, cái chữ này ủng, ủng chứ không phải ấm, ủng xứ giới đẳng đó. Do vậy mà sanh ra các cái loại ngũ ấm, ấm này là ngũ ấm, xứ này là 12 xứ, và giới này là thập bát giới, 18 giới, vân vân. Giai tất đoan chánh đều khiến cho đều là được, đều đều tất cả đều đoan chánh, đoan chánh tức là nó đẹp và nó ngay thẳng đó, cái tướng mạo đẹp á. Kiến giả vô yểm, tức là người thấy được sẽ không có chán ghét, không có chán ghét. Tức là đây ý nói, nếu quý vị biết được những cái gì hư huyễn giả như vậy rồi thì người trí biết vậy rồi đó, sẽ nên tu thập thiện đi. Quý vị tu thập thiện rồi thì từ đó sanh ra về cái ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hình thức, tức là thân thể của quý vị, cái tâm của quý vị tự nhiên cái tốt đẹp. Rồi quý vị sẽ có 12 xứ, 12 xứ quý vị nhớ không ạ? Thì từ ngũ uẩn á thì có sinh ra là tự ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đúng không? Hay chúng ta nói là lục căn, lục căn thì nó sanh ra thành là 12 xứ. Thì lục căn nó tiếp xúc với lục trần thì nó gọi là 12. Lục căn thì mắt chúng ta thì thấy có sắc đúng không? Mắt thì sắc đối với sắc, tai thì đối với âm thanh, mũi thì ngửi mùi hương. Đó, thì lục căn lục trần mình nói vậy cho đơn giản đi. Nhưng 12 xứ mình nói theo cái kiểu kia nó dài quá, hồi nói để cho đơn giản. Lần sau mình có cơ hội mình nói là cho nó đầy đủ theo đúng Phật pháp, đúng trong kinh luận. Bây giờ nói 12 xứ ở đây đó, đó là gồm lục căn, 6 căn sắc đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó đối với 6 trần thì gọi là 12 xứ. 12 xứ rồi 12 xứ đó nó sanh ra cái 6 cái thức nữa gọi là 18 giới, cho nên gọi là 18 giới. Còn cái cách giải thích kia thì nó hay hơn, nó đúng nghĩa hơn, nhưng mà nay mất thời gian quá thôi, thì chúng ta đây không phải là một môn cần phải điều đào sâu như vậy, cho nên chúng ta chỉ cần biết như vậy thôi được rồi ha. Cho nên ở đây nói sơ vậy, thì nếu như mình tu được tốt thập thiện thì tự nhiên sanh ra cái tướng mạo đoan chánh. Quý vị thấy tất cả những cơ quan của quý vị đoan chánh bề ngoài như vậy rồi còn gì nữa, quý vị có tâm đoan chánh, cho nên mới nói 12 xứ hoặc là 18 giới á, tâm quý vị cũng tự nhiên thông minh đó. Tại vì cái tướng thì ai cũng biết nhưng mà cái tâm đâu biết được, thì nếu quý vị tu học thiện thì cái tâm quý vị cũng thông minh, cái tâm cũng ngay thẳng, và như vậy người gặp quý vị, người thấy quý vị, họ sẽ cảm thấy được cái gì, không có chán ngán. Còn nhìn cái tướng mà xấu xấu gì đó người ta ghét rồi đúng không? Đó, nhìn cái tâm người ta thấy phiền não quá, người ta ghét rồi, người ta không thích rồi đó. Cho nên người nào quý vị nhìn người mà gặp người ta thấy nó vui vẻ, nó tạo ra người ta cảm giác gì đó mà nhẹ nhàng vân vân đó, thì đó là chứng tỏ người ta tu nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm rồi đó, không phải đơn giản đâu à. Cái tướng người ta tốt đẹp nữa thì còn nói nữa, cho nên nhìn nhiều người mê luôn đúng không? Còn nhiều người cái tướng thì cũng to đô con lắm, mập mạp rồi ấy, nhưng mà nhìn cái mắt điểu, nhìn cái tướng điểu, nói ra lời nói nghe không nổi đó, đó là mình biết người đó đời đó tu chưa đủ hết, thập thiện chưa có viên mãn à. Giống như hiện trang này, trang trang tu thập thiện chưa có viên mãn à. Cho nên nếu mà viên mãn thì tất cả tướng đẹp, nên ta đây nói là tu thập thiện mà tướng tướng mạo 18 xứ rồi 12 xứ 18 giới à, thập bát giới á điều tốt mà đằng đây mình chưa có viên mãn đó, cho nên mình hiểu là tại sao như vậy. Rồi chúng ta trở lại như vậy à, câu đoạn này quan trọng. Nhưng tâm không có hình sắc, không thể nhìn thấy nắm giữ, chỉ là do bởi các pháp hư vọng tụ lại mà thành, rốt ráo không có chủ tể, không có ngã cũng không cũng như ngã sở. Tuy mỗi mỗi theo nghiệp nhưng sự hiện ra khác nhau, mà thật sự cái chữ này nhân đâu và thì tiên nhi là và sự hiện ra khác nhau, mà thật sự ở bên trong không có tác giả, nên tất cả pháp đều không nghĩ bàn, tự tánh như uyển. Người trí biết rồi nên tu thập thiện à, tu nghiệp thiện à, thiện nghiệp đó là nghiệp thiện á, cho nên sanh ra được ngũ ấm, thập nhị xứ, thập bát giới, v.v. đều thấy đoan chánh, người thấy không chán ghét. Cho nên quý vị muốn thấy người không chán, người ta thấy quý vị dễ thương, hãy ráng tu thập thiện cho tốt à, tu người thiện chứ không phải thập thiện đâu, người thiện nghiệp, nhiều nghiệp thiện thì nói chung là thập thiện. Ở đây chúng ta hết giờ rồi, chúng ta chắc lanh lẽ là để bữa sau cái đoạn quan trọng nhất là câu đằng sau nữa kìa. Thì đây chỉ mới nói cái phân tích để đi vào cái ý để mà nói đến cái phần sau. Cái quan trọng nhất là câu kinh văn đằng phía sau, nhưng bữa nay hết giờ rồi. Thì hôm nay chỉ giới thiệu quý vị một phần của kinh thập thiện, đúng không ạ? Nói chung là chúng ta học không thiếu một điều gì, học để hành, học để biết. Cho nên ở năm nay vẫn chỉ mới vỡ khai thị về tâm, khai thị về nghiệp là tại do nghiệp khác nhau. Còn cái quan trọng ở kinh thập thiện á, là cái gì? Đó là giúp cho không đọa ba đường ác. Thì nằm ở câu kinh văn quan trọng đằng sau đó. Tức là đằng sau có nói Bồ Tát có một pháp mà không đọa vào ba đường ác. Đó là pháp gì? Đó là trọng tâm của kinh thập thiện. Kinh thập thiện quan trọng là gì? Để không đọa vào ba đường ác. Cho nên khi không đọa vào ba đường ác, có sẽ Bồ Tát có một pháp. Đó là pháp gì? Thì chờ quý vị, chờ hôm khác, hôm tiếp theo chúng ta sẽ học. Tiền Giang cố gắng nửa tháng giảng một lần, nhưng vừa tháng vừa rồi bị bận cho nên quên mất à, bị bận cái ngày đáng lẽ ngày giảng cái này thì quên mất à, bữa đó hình như đưa thầy Thiền Tụng đi ra sân bay cho nên là quên à, về thì giảng luôn khoa chú à, thế thành ra là mất một buổi à, Tiền Giang sẽ cố gắng giảng. Thì để dễ nhớ, có thể là thằng Giang sẽ canh vào dương lịch thì dễ nhớ hơn, chứ âm lịch nó hơi quên à, dương lịch thì dễ nhớ hơn, thì có thể giảng vào đầu tháng như hôm nay 1 tháng 3 nè à, và rồi bắt đầu giảng nửa tháng 15 tháng 3 đó hả, đó mình cứ canh những ngày như thế mình sẽ giảng nó dễ hơn, dễ nhớ hơn. Thì sau dần dần á, mọi người cũng dễ nghe. Chúng ta sẽ canh thời gian từ đây sẽ đi sẽ canh vào ngày dương lịch, tuy nhiên còn khóa tu nữa cho nên có thể điều chỉnh. Vì vậy quý vị cố gắng nghe ha, mỗi bữa mình nghe như vậy đều là quan trọng hết á, những phần này đều tốt đẹp, đều quan trọng. Không có, chúng ta đi hơi nhanh một chút xíu nhưng mà mình nghe được cái trọng tâm thôi. Tại vì cái phần này cũng là bổ sung cho chúng ta đã học bên kia nhiều rồi. Dạ, A Di Đà Phật thì hôm nay có lẽ là chúng ta nên dừng ở đây, hẹn quý vị vào hôm khác. Cảm ơn quý vị, mình học được phần này được là thiện căn phước đức nhân duyên cũng sâu dày. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, thân đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.